Chương 1951, là vợ thì tất nhiên là có thể rồi. Ninh Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, phong cách làm việc của Từ Thao đúng thiệt là quá âm hiểm. Ninh Tịch, sao em lại được chọn thế? Hay là giải chỉ định? Từ Thao vẫy đuôi tít thỏ lò chạy theo hỏi không ngừng miệng. Hết cách, Ninh Tịch chỉ có thể đem quá trình nói cặn kẽ lại cho Từ Thao. Anh ta chăm chú nghe đến nỗi chớp mắt cũng không dám chớp. Rời khỏi câu lạc bộ tư nhân, Ninh Tịch về thẳng thị trấn Lộc. Sau khi tán gẫu với Giải hồi lâu thì Ninh Tịch cũng đã hiểu tại sao buổi cắt tinh của sát thủ lần này lại tổ chức trong nước. Căn cứ theo những gì Giải nói thì con gái cạ rộ lỉn của ông ta rất thích Trung Quốc nên sẽ có một phần của bộ phim được quay tại Trung Quốc. Tất nhiên là chờ sau khi sát thủ bắt đầu bước vào quá trình quay chụp. Ngoài những cảnh quay trong nước thì Ninh Tịch cũng cần theo chân đoàn làm phim qua các nước khác để phục vụ quá trình quay. Sao rồi, có thuận lợi không? Lục Đình Kiêu hỏi. Bộ phim sát thủ này cũng từng gây náo động một thời, Lục Đình Kiêu cũng đã từng xem qua, cũng biết Ninh Tịch thích bộ phim này đến cỡ nào. Thậm chí chỉ vì một vai phụ xuất hiện vài giây mà cô còn nghiên cứu cái kịch bản này rất lâu. Hức hức hức, anh yêu à? Chẳng suôn sẻ gì cả. Im đi thử vai mà người ta không chọn im. Ninh Tịch khóc tức tưởi nhào tới cầu vớt ve, cầu an ủi. Lục Đình Kiêu thấy cô như vậy thì đương nhiên là đau lòng nên vội vàng an ủi bà xã mình. Cơ mà, vừa mới dứt lời đã thấy cô ngẩng đầu lên nhìn anh y y như một con hồ ly, trong đôi mắt kia làm gì có chút xíu đau lòng nào, hi hi hi, mặc dù em không được chọn vào nhân vật đó, nhưng mà, bọn họ để em diễn nhân vật chính đó nha. Nghe Ninh Tịch nói vậy thì đến cả Lục Đình Tiêu cũng kinh ngạc. Anh cứ tưởng là cô đi thử vai không được, chứ hoàn toàn không ngờ lại giành được vai nữ chính luôn. Ở Hollywood thì địa vị của người Trung Quốc rất thấp, ai ai cũng biết, chỉ một vai phụ thôi đã khó có được chứ đừng nói tới vai chính. Anh yêu này, anh biết không, hôm nay thần tượng của em đã đích thân gặp em đó. Ninh Tịch hưng phấn nói. Giải. Lục Đình Tiêu nói. Sao anh biết? Ninh Tịch bĩu môi, cô còn đang định khoe khoang với Lục Đình Kiêu một hồi mà. Trừ Giải ra thì có ai có thể khiến em hưng phấn như vậy? Lục Đình Kiêu cưng chiều nói, anh thích nhất là bộ dáng tỏa sáng của cô khi nói tới chuyện công việc. Ngài Giải vừa lịch sự vừa thân thiện, chẳng giống trong tưởng tượng của em chút nào cả. Cứ như một người ông nội hiền từ ý. Hơn nữa anh có biết không? Vai chính hồi trước lại chính là con gái của ngài Giải đó. Cơ mà đáng tiếc là cô ấy đã qua đời rồi, Ninh Tịch vô cùng thương tiếc nói, đồng thời cô cũng càng thêm quyết tâm phải diễn bộ phim này cho thật tốt. Anh yêu, bộ phim này em nhất định phải diễn sao cho hoàn hảo nhất có thể. Là vợ thì tất nhiên là có thể rồi. Lục Đình Kiêu vừa nói vừa không biết nghĩ tới cái gì mà trong mắt âm thầm thoáng qua một tia sáng không rõ nghĩa. Hiệu suất của đoàn làm phim sát thủ cực kỳ cao, rất nhanh đã có thông báo Ninh Tịch đến thử trang phục. Hôm đó Ninh Tịch tới rất sớm. Trong phòng hóa trang có một cô gái mang nét đẹp cổ điển phương Tây đi tới trước Ninh Tịch, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô chính là diễn viên người Trung Quốc Ninh Tịch đúng không? Cô gái da trắng cười nói. Xin chào, tôi là Ninh Tịch. Ninh Tịch lễ phép nói. Tôi từng nghe về cô rồi. Hình như cô cũng từng lăn lộn ở Hollywood, đóng trong bộ phim mà gần đây mới chiếu đó hả? Cô gái da trắng kia chìa tay về phía Ninh Tịch. Chương 1952, cẩn thận một chút. Cô gái da trắng trước mắt cũng không quá xa lạ gì với Ninh Tịch, dù sao đây cũng là một diễn viên khá nổi tiếng của Hollywood. Dàn diễn viên của bộ phim sát thủ này cực kỳ máu mặt, nam chính do ảnh đế của Hollywood là Sở Tiễn Hữu đảm nhiệm. Vì hôm qua đã trao đổi rất nhiều với Giải cho nên cô cũng biết được đại khái về dàn diễn viên lần này. Cô gái người da trắng này là người diễn vai trợ lý của nam chính trong phim. Cô lợi hại thật đấy, thế mà lại vượt qua cả đống đối thủ mạnh mẽ như thế để giành được vai chính. Cô gái da trắng kia tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ. Mặc dù bên ngoài chưa biết quá nhiều nhưng chuyện vai chính bị đổi thành một diễn viên người Trung Quốc đã khuấy đảo nội bộ đoàn làm phim lên rồi. Nhưng mà cô Ninh Tịch này, có lẽ cô nên cẩn thận một chút thì hơn. Cô gái da trắng kia nhìn xung quanh một chút rồi đè thấp giọng nói. Cẩn thận. Ninh Tịch có chút khó hiểu. Cô gái da trắng kia gật đầu rồi nhẹ giọng nói. Vốn nhân vật nữ chính đã được quyết định là Lì Ản nhưng sau đó lại có thông báo thay đổi. Cô sẽ đảm nhiệm nhân vật chính mà. Lì Ản lại bị đẩy xuống thành nhân vật phản diện. Lì Ản là ảnh hậu quyền lực nhất trong mấy năm gần đây của Hollywood. lúc sát thủ chuẩn bị được làm lại cũng đã liên lạc với Lì Lì Ản. Sau khi trải qua giai đoạn cắt tinh thì đã gần như đã xác định Lì Lì Ản là nữ chính. Nhưng, sự xuất hiện của Ninh Tịch khiến đoàn làm phim bỗng dưng thay đổi quyết định. Nghe nói phía trên cũng không biết tại sao đột nhiên lại đổi người cho nên ai ai cũng tò mò về Ninh Tịch. Cô gái da trắng kia dường như rất kiêng kỵ Lì Lì Ản cho nên mới nhắc nhở Ninh Tịch cẩn thận một chút. Chuyện này Ninh Tịch cũng đã sớm biết, cô cũng cố ý hỏi qua giải rồi, vậy nên cũng không để chuyện này trong lòng. Vai chính của sát thủ là do nhà sản xuất phim giải quyết định cho nên không có bất cứ liên quan gì đến cô, lại càng không phải do cô cướp lấy cho nên cô không cần phải thẹn với lương tâm, cứ làm hết sức mình là được rồi. Đúng là gặp quỷ, Lý Lì Ản vốn là nữ chính giờ lại bị người ta thay thế bằng một diễn viên Trung Quốc, chẳng hiểu bên sản xuất phim nghĩ thế nào nữa. Tôi nghe nói cô diễn viên người Trung kia lên là Ninh Tịch gì gì ý ở Trung Quốc cô ta cũng có chút danh tiếng đấy nhưng ở Hollywood này thì chẳng là cái thá gì hết. Rất nhanh, có thêm hai cô gái người da đen đi vào phòng hóa trang và lập tức nhìn thấy Ninh Tịch đang ở trong phòng. Một cô lạnh giọng nói, diễn viên Trung Quốc mà muốn lăn lộn ở Hollywood sao, tưởng dễ ăn lắm à? Ừ, có diễn bao nhiêu bộ thì cuối cùng cũng phải cắp đít rời đi mà thôi. Bọn họ á? Ai ai cũng muốn xông vào Hollywood, nhưng cuối cùng có ai ở lại được đâu. Lời của hai cô gái da đen kia rõ ràng đang nói cho Ninh Tịch nghe. Không đợi hai cô gái da đen kia nói cái gì tiếp thì mấy chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim đã vội vã chạy tới. Xin chào mọi người, chúng tôi là chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim, hôm nay chúng tôi sẽ hóa trang cho mọi người. Người phụ nữ trung niên đi đầu cười nói. Lúc này hai cô gái da đen kia mới im lặng ngồi xuống ghế chờ đến lượt hóa trang. Xin chào cô, Ninh Tịch. Tôi là Lì Sạ và cũng là chuyên viên trang điểm của cô. Người phụ nữ trung niên kia đi tới trước Ninh Tịch rồi tự giới thiệu. Xin chào, làm phiên chị. Ninh Tịch gật đầu chào hỏi. Chương 1953, vai nữ chính. Mọi chuyện cứ giao cho tôi đi. Lì Sạ cười nói. Lì Sạ là một hoa kiểu cho nên tiếng Trung của cô khá lưu loát. Sau khi biết diễn viên chính là một người Trung Quốc thì Lì Sạ sung phong nhận làm chuyên viên trang điểm của người này luôn. Đồ trang điểm đã bày đầy bàn nhưng Lì Sạ mãi vẫn chưa có ý định bắt đầu trang điểm. Lì Sạ, có vấn đề gì sao? Ninh Tịch nghi ngờ hỏi. Trong mắt Lì Sạ hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Ninh Tịch, da của cô đẹp quá. Tôi làm nghề này 17 năm chưa từng gặp ai có làn da đẹp như cô. Ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy đâu. Lì Sạ thán phục một tiếng, Ninh Tịch chỉ cần trang điểm thật nhạt thôi đã có thể nói là hoàn mỹ, đâu cần vẽ rắn thêm chân. Mà nhân vật Anna này vốn cũng được yêu cầu không được trang điểm đậm, trang điểm sao cho giữ được vẻ sạch sẽ và trong trẻo lạnh lùng vốn có của nhân vật. Cảm ơn lời khen của chị. Thái độ của Ninh Tịch rất là khiêm tốn. Ninh Tịch, cô, căn bản không cần phải trang điểm. Lì Sạ vốn định móc hết vốn liếng ra nhưng cuối cùng lại đành cam chịu đặt đồ trang điểm xuống bàn, chỉ sửa sang một chút xíu trên mặt Ninh Tịch sao cho nổi bật các ưu điểm của cô lên. Cách đó không xa, mấy chuyên viên hóa trang khác cũng không nhịn được ghé mắt nhìn sang hướng Ninh Tịch hóng hớt. Chả thấy da đẹp chỗ nào, mắt có vấn đề rồi chắc. Da có đẹp hơn nữa thì đẹp bằng người da trắng chắc. Hai cô gái da đen kia liếc Ninh Tịch một cái rồi khinh thường nói. Mặc kệ bọn họ đi. Bản thân cũng là người bị kỳ thị mà lại đi rêu cợt người khác để tìm kiếm cảm giác tồn tại của mình. Lì Sạ cho Ninh Tịch một ánh mắt trấn an. Những chuyện tương tự thế này Lì Sạ từng gặp rất nhiều. Không chỉ riêng diễn viên Trung Quốc mà bất cứ một diễn viên của một quốc gia nào khi vừa đặt chân tới Hollywood cũng sẽ bị người khác dè bỉu. Tất nhiên, không phải ai cũng như Ninh Tịch có thể cướp luôn vai của Lì Lì Ản để trở thành nữ chính. Cũng chẳng rõ vì nguyên nhân gì mà có thể khiến cho bên sản xuất quyết định thay đổi nữ chính như vậy. Lý Lì Ản, chị tới rồi. Đột nhiên hai cô gái da đen kia nhìn về phía trước, trong đấy mắt xẹt qua vẻ sung sướng trên khi người khác gặp phải tai ương. Một cô gái da trắng dẫn theo trợ lý vào phòng hóa trang. Khi Lý Lì Ản biết mình bị người khác thay thế thì cực kỳ tức giận, nhất là khi biết người thay thế cô ta chỉ là một diễn viên Trung Quốc thì cô ta còn chạy đến đoàn làm phim làm ầm ĩ lên. Lúc này, thấy Ninh Tịch thì trong mắt cô ta xẹt qua một tia u ám, ánh mắt không chút khách khí mà quét lên quét xuống trên người Ninh Tịch. Chị Lý Lì Ản, mau ngồi đi. Một cô gái da đen nhanh chóng đứng lên, ân cần nhường chỗ cho Lý Lì Ản. Chờ Lý Lì Ản ngồi xuống rồi thì trợ lý của cô ta quét mắt nhìn Ninh Tịch, sau đó cau mày nói, diễn viên thấp kém này ở đâu ra thế, phòng hóa trang của đoàn làm phim mà để cho mấy người thế này bước chân vào là sao? Đây chính là cô Ninh Tịch, là nữ chính của bộ phim này. Lì Xạ không nhanh không chậm nói. Ninh Tịch? Ai thế? Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ cả, chẳng biết là ở kẽ nước nào chui ra nữa. Mấy người có ai từng nghe đến cái tên này chưa? Trợ lý của Lý Lì Ản đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Không biết, Ninh Tịch gì, chưa bao giờ nghe thấy. Cái vai nữ chính này chắc không phải là do cô ta ngủ với vị nào phía trên mà đổi được đấy chứ. Tôi nghe nói là cái giới giải trí của Trung Quốc này bẩn thỉu lắm đó. Hai cô gái da đen kia kẻ tung người hứng rồi cười lạnh. Mấy cô đừng có mà quá đáng. Các cô ăn nói khó nghe như vậy chẳng lẽ là do bố mẹ các cô không có dạy dỗ tử tế sao? Lisa nhìn chằm chằm vào hai cô gái da đen kia, trong giọng cũng mang theo sự cảnh cáo. Chương 1954, nơi đại thần thường lui tới. Tuy mấy cái chiêu trò cấp thấp thế này đối với Ninh Tịch mà nói thì không đau cũng chẳng ngứa, cơ mà sự bảo vệ của Lisa cũng khiến ánh mắt Ninh Tịch có chút cảm kích. Lisa, chuyện này có liên quan đến cô à? Hai cô gái da đen như mày, chuyên viên trang điểm này rất có danh tiếng trong giới, nghe nói còn có quan hệ với ảnh đế Sở Tiền Hữu, thế nên hai cô gái da đen kia cũng không dám làm căng mà chỉ nhỏ giọng oán trách. Lý Lì Ản nghe thế thì cho trợ lý một ánh mắt, trợ lý nhất thời im bặt. Thấy Lý Lì Ản không lên tiếng thì hai cô gái da đen kia cũng không nhiều lời nữa. Lì Xạ nhìn thái độ của Lý Lì Ản thì có chút bất ngờ. Dù sao thì Lý Lì Ản này cũng không phải là người tốt tính gì, cô cứ ngỡ lần này Lý Lì Ản nhất định phải cho Ninh Tịch một đòn ra vai phủ đầu mới đúng, không ngờ cô ta lại chọn cách dàn xếp ổn thỏa. Lý Xã lại liếc Ninh Tịch một chút, cô gái này nếu có thể giành được vị trí nữ chính thì sợ rằng thân phận với bối cảnh cũng không đơn giản. Thậm chí cả Lý Lì Ản cũng phải kiêng dè. Không lâu sau, Lý Lì Ản nhận được điện thoại của quản lý liền đứng dậy rời đi. Mấy diễn viên khác cũng chia ra luyện tập diễn với nhau, tới gần trưa mọi người mới rời khỏi đoàn làm phim. Ninh Tịch vừa định về thì di động đột nhiên vang lên. Cô nhìn vào màn hình xong thì hết sức kinh ngạc, kích động đến mức suýt quăng cả điện thoại đi luôn. Hàn Kiêu! Ôi! Đại thần! Bình tĩnh lại rồi Ninh Tịch lập tức run rẩy nhận điện thoại. Alo! Đại! Đại thần! Ngài tìm tôi ạ! Cờ ép cờ trên đường gì? Qua đây! Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì đã thấy tiếng tút tút tút. Cái quỷ gì vậy, vừa mở miệng đã là cờ ép cờ. Hết cách, Ninh Tịch chỉ có thể lết cái thân đi tới đó. Đại thần đã hú thì đừng nói là cờ ép cờ, dẫu có là núi đao biển lửa cũng phải nhảy vào. Trong quán cờ ép cờ, Ninh Tịch thấy Hàn Kiêu đang ngồi trong một góc. Anh ta mặc một bộ đồ trắng rộng thùng thình, nhìn qua cực kỳ thoải mái, trông cứ như là cậu trai nhà bên chẳng có chút lực sát thương nào. Nhìn thì đẹp đấy, cơ mà. Cái tướng ăn kia quả thật có chút nhức mắt. Hai chân bắt chéo, tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm thịt bò cuốn, miệng còn túi đầu hút trà sữa. Ninh Tịch ngồi cạnh Hàn Kiêu một lúc lâu thế mà người này lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô. Ăn ngon không? Ninh Tịch vốn không định quấy rầy Hàn Kiêu, cơ mà chờ đến lúc đại thần chuẩn bị cơm nước xong thì lại thấy đại thần vẫy tay gọi thêm một phần gà gia đình nữa ba. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chờ anh ta ăn xong thì chắc cũng đến tận thế luôn. Ố, cô đến đây từ lúc nào? Hàn Kiêu quay đầu lại nhìn Ninh Tịch đã ngồi đến há cả mỏ. Tới được 10 phút rồi. Ninh Tịch bị ai đó lơ đẹp thì hơi giật giật khỏe miệng. Ồ, vậy đi gọi thêm một phần gà gia đình giúp tôi đi, nhân tiện. Thanh toán tiền cho tôi. Hàn Kiêu gật đầu tỏ ý đã biết rồi nói. Gọi cái bà nội ý mà gọi. Ninh Tịch chỉ hận không thể dùng một tát mà tát chết tên ăn hàng này. Gần một năm nay hai người họ dường như không hề liên lạc với nhau, thế mà vừa mới gặp thì câu đầu tiên của anh ta lại là bắt mình đi mua gà. Điên tiết nhất là còn phải trả tiền cho anh ta. Cứ tưởng có chuyện lớn gì mà xảy ra nên cô mới phóng xe bạt mạng tới đây, ai ngờ. Thôi kệ vậy, dù sao tên này cũng đã từng cứu mạng mình. Sau khi ăn xong, Hàn Kiêu thỏa mãn hút trà sữa. Lâu lắm không gặp, gần đây khỏe không? Hàn Kiêu đặt trà sữa xuống và cũng bình thường lại một tí. Nếu anh không gọi điện cho tôi thì còn tốt hơn đấy. Ninh Tịch thành thật trả lời. suýt nữa thì dọa chết cô rồi. Không gọi cho cô thì tôi không xong. Hàn Kiêu trả lời. Tại sao Ninh Tịch không hiểu? A, tại sao? Ninh Tịch không hiểu. Chương 1955, có người theo dõi. Ăn chưa no mà tiền thì không đủ. Hàn Kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi cũng thành thật trả lời. Ninh Tịch. Bây giờ nhìn thì có vẻ thân thể cô đã khỏe lại cả rồi. Hàn Kiêu quan sát Ninh Tịch từ trên xuống dưới. Thân thế khỏe lại. Chẳng phải cô thành người thực vật sao, cứ tưởng không gặp được cô nữa. Hàn Kiêu lau cái miệng bóng loáng dầu mỡ của mình. Cũng nhờ phúc của anh cả. Ninh Tịch cũng không biết làm sao mà người này mở miệng thì nói rõ hay cơ mà. Trên mặt lại. Chẳng cho người ta nhìn thấy chút chân thành nào cả. À đúng rồi, cô vừa mời tôi ăn nên dù sao cũng phải cho cô chút lợi lộc. Có mấy người đang theo dõi cô đấy. Hàn Kiêu nhìn thẳng vào Ninh Tịch rồi nói. Có người theo dõi tôi. Ninh Tịch kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Kiêu. Nếu không phải anh ta nói ra thì cô hoàn toàn không phát hiện. Vừa nãy còn cùng cô vào cửa hàng đấy, công phu nhìn cũng không tệ. Chỉ bằng cái thân thể gà bệnh này của cô thì bọn họ bóp chết cô chẳng khác nào bóp chết một con gà con. Anh mới là gà con, cả nhà anh mới là gà con. Cô nói xem, dù sao cô cũng được coi là một ngôi sao lớn có quyền có thế, thế mà ra ngoài đi đi lại lại cũng chỉ có mỗi một chiều hóa trang, ngay cả vệ sĩ cũng chẳng có lấy một người. Hàn Kiêu lắc đầu một cái. Vệ sĩ? Có anh ở đây thì tôi còn cần vệ sĩ làm gì? Hàn Kiêu và Ninh Tịch nhìn chằm chằm Hàn Kiêu cười tươi rói. Cô tới gặp Hàn Kiêu thì sao có thể mang theo người khác chứ? Nhớ đâu anh ta có chuyện bí mật khẩn cấp cần giải quyết thì sao? Ai mà ngờ? Là do cô suy nghĩ quá nhiều. Có gọi tôi mà cha cũng vô dụng, ăn no rồi buồn ngủ. Hàn Kiêu ngáp một cái. Ăn của người ta xong liền trở mặt đúng không ba? Lúc này, Ninh Tịch khao khát có một vị cao thủ nào đó xuất hiện để đập cho Hàn Kiêu một trận. Tốt nhất là đập cho phun hết chỗ đồ ăn vừa vào bụng anh ta ra. Nhưng mà, đây là chuyện không thể nào. Ninh Tịch không nhịn được mà quan sát xung quanh, là ai theo dõi cô? Với mục đích là gì? Dù Ninh Tịch không phát hiện nhưng Hàn Kiêu đã nói ra thì chắc chắn sẽ không sai. Cho thêm một phần gà gia đình nữa đi. Bỗng nhiên Hàn Kiêu hô to một tiếng. Ninh Tịch, cái đầu anh ý. Hàn Kiêu, đi lấy, đi trả tiền. Trả cái em gái anh ý. Ninh Tịch thề, nếu không phải cái tên đang ngồi trước mặt này chẳng khác gì quái vật thì nhất định cô phải đánh cho anh ta một trận như tử. Ninh Tịch trợn mắt đảo một vòng rồi cười hì hì nói, trả tiền cũng được. Nhưng anh phải giúp tôi xử lý mấy người kia. Chỉ một phần gà gia đình mà muốn tôi nhấc tay sao? Hàn Kiêu sửng sốt một chút, rõ ràng anh ta đang cảm thấy mình chịu thiệt. Hai phần được không? Lúc này đã thanh toán trước một phần rồi. Ninh Tịch có kẻ mặc cả. Được. Được rồi, Hàn Kiêu trầm tư trong chốc lát rồi mới miễn cưỡng chấp nhận. Sau khi ăn uống no đủ, cái đùi gà cuối cùng được Hàn Kiêu cầm trên tay rời đi với Ninh Tịch. Thấy Ninh Tịch rời khỏi, hai gã đàn ông đeo kính đen cũng đồng thời đứng dậy sải bước đi theo. Ninh Tịch lái xe chạy ra ngoại thành. Bỗng, một chiếc xe Việt dã vọt lên chặn lại xe của Ninh Tịch, hai gã đàn ông bước xuống. Ninh Tịch, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Một gã đàn ông hơi mập nhanh chóng tiến lên túm lấy cổ tay Ninh Tịch. Ninh Tịch nhanh chóng giật phát tay phải lên, cũng thuận thế đẩy cho tên đàn ông kia hơi lảo đảo một chút. Ninh Tịch, đừng tự tìm đường chết. Cho cô thêm một cơ hội, hoặc là đi cùng chúng tôi hoặc là trong mắt gã đàn ông hơi mập xẹt qua một tia lạnh lẽo. Nghe gã đàn ông kia nói vậy, Ninh Tịch vẫn đứng yên mà khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi nở một nụ cười xấu xa. Chương 1956, lại gặp biến thái. Hai người này có rèn luyện thân thể qua, lại còn mang theo cả súng để hỗ trợ, nhưng mà Ninh Tịch cũng chẳng có gì phải sợ. Bởi vì, trên xe cô còn có một tên quái vật đáng sợ hơn cả đạn đại bác nữa kia kìa. Lúc này, Hàn Kiêu đang ngồi ở ghế phó lái gặm nốt cái đùi gà. Tôi nói này, hai tên đàn ông như các anh mà lại đi bắt nạt cô gái yếu đuối như thế thật chẳng ra sao. Hàn Kiêu nhìn hai gã đàn ông đứng bên ngoài. Gã đàn ông vừa gầy vừa lùn nghe thế thì lập tức đóng ghế phó lái lại, lạnh giọng nói với Hàn Kiêu, ăn đồ của mày đi, đừng có tự tìm đường chết. Mệnh lệnh của hai người họ là phải mang Ninh Tịch về, nếu Ninh Tịch không phối hợp thì cứ dùng bạo lực mà giải quyết. Còn những người khác không nằm trong phạm vi của bọn họ. Ngon lắm, muốn ăn không? Hàn Kiêu ăn xong hạ kính xuống nhìn gã lùn kia.
Ăn cái gì?
Gã lùn kia không hiểu nên hỏi lại theo bản năng.
Mời mày ăn gà.
Dứt lời, cái xương gà đang được Hàn Kiêu nắm trong tay bị ném vèo một cái, kéo theo cả một tiếng xé gió. Cái xương gà kia đâm thẳng vào mồm của gã lùn kia.
Ớ! Hự! Hự!
Cái xương cắm sâu vào cổ họng của gã, không đến hai hơi thở thì mặt gã xanh mét, hai mắt đỏ lòm, trong cổ họng phát ra những tiếng u ớ. An có ngon không nhìn bộ dạng đau đớn của gã lùn kia thì trong mắt Hàn Kiêu ánh lên vẻ tàn nhẫn. Lát sau, đột nhiên rầm một tiếng, gã đàn ông lùn kia đã đổ trên mặt đất và không ngừng co giật cơ thể.
Mày! Chán sống rồi!
Tình huống đột ngột phát sinh thế này khiến tên mập biến sắc, gã lập tức móc súng bên hông ra rồi chĩa thẳng về phía Hàn Kiêu.
Đoằng!
Chẳng biết Hàn Kiêu đã hành động thế nào, cái mà gã béo thấy chỉ có một cái bóng trắng chợt lóe lên và Hàn Kiêu đã xuất hiện bên cạnh gã, năm ngón tay của anh ta hời hợt đặt trên nòng súng của gã. Gã béo sợ hãi muốn bóp cò súng theo bản năng. Nhưng mà, họng súng đen ngòm lại đang chĩa thẳng vào chính mình, cả người gã run lẩy bẩy hết lên. Hai người bọn họ dù gì cũng là những sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng cái gã hẻo lả nhìn qua có vẻ vô cùng trẻ tuổi này lại ẩn chứa một loại sức mạnh vượt khỏi giới hạn mà con người có thể lý giải. Dường như không có bất cứ một sự đánh trả nào, trong sự đùa giỡn của người đàn ông tà mị kia thì tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Cái đồ chơi vớ vẩn gì đây, dùng kiểu gì,
đoằng.
Hàn Kiêu còn chưa nói xong thì họng súng đã phát ra một tiếng nổ lớn, viên đạn xé gió xông ra xuyên thẳng qua đầu gã mập.
Ấy chà!
Xin lỗi, xin lỗi, tay dính mỡ nên chân quá. Hàn Kiêu nhìn chằm chằm thi thể của gã mập ngã sóng xoài trên đất mà khe nói. Nhìn vẻ mặt ấy của Hàn Kiêu thì chính Linh Tịch cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Nói tên này là quái vật đúng chả khoa trương chút nào. Nếu anh ta là bạn thì sẽ mang lại cảm giác cực kỳ an toàn, còn nếu là địch thì... Thôi đừng có tưởng tượng nữa. Hàn Kiêu, cái ông nội nhà anh, sao anh giết hết bọn họ luôn rồi? Chờ Ninh Tịch tỉnh táo lại thì mới nhận ra là hai tên đi bắt cô đã bị Hàn Kiêu xử hết rồi. Quá trình này nhanh quá, cô có muốn cản lại cũng không kịp. Ông nội tôi, chuyện này liên quan gì đến ông nội tôi? Là tôi giúp cô giết bọn họ mà chứ có phải ông nội tôi giết đâu. Hàn Kiêu tùy tiện quăng súng sang một bên.
Anh!
Một hớp máu giả của Ninh Tịch suýt nữa phun thẳng vào mặt Hàn Kiêu. Cái khả năng nghe hiểu quái quỷ này chắc cô giáo dạy ngữ văn chết sớm. Chương 1957, cái này quá phi lý. Ninh Tịch còn đang định hỏi đám người này xem ai là người đứng sau màn nhưng Hàn Kiêu lại. Giết người mà không hề thèm trước mắt, đã vậy còn nói tay dính mỡ.
Lừa quỷ chắc.
Tên này liệu có phải là đã biết cái gì? Hai người, mỗi người một phần gà gia đình, hai người hai phần, cũng không sai lắm.
Hàn Kiêu nói.
Ninh Tịch. Cô không khỏi cảm thấy thương thay cho hai tên sát thủ kia, trong mắt Hàn Kiêu thì cái mạng của họ cũng chỉ đáng giá một phần gà gia đình mà thôi. Hơn nữa, còn không phải phần gà cao cấp.
Được được được, tôi mời á nhờ ăn 200 phần, tôi nhìn anh ăn hết thì thôi.
Ninh Tịch có chút bất đắc dĩ, sao Hàn Kiêu này lúc thì biến thái đến kinh khủng lúc thì chả khác gì một đứa bé chưa trưởng thành.
Ừ,
cô nói rồi đó, nhưng mà tối nay tôi không rảnh, có hẹn với người đẹp rồi, rảnh sẽ tìm cô. Hàn Kiêu xoay người vẫy tay, không chờ Ninh Tịch nói gì người đã biến mất tăm. Hẹn người đẹp Ninh Tịch không nhịn được trợn trắng mắt. Cho đến tận bây giờ cô chưa từng thấy bên cạnh Hàn Kiêu có bất cứ người phụ nữ nào, mà chẳng cần nói phụ nữ. Đến đàn ông còn chả thấy nữa là muốn kiếm cớ cũng nên tìm một cái cớ có thể tin được chứ. Lúc Ninh Tịch trở về thì không thấy Lục Đình Kiêu đâu, nhưng Lục Cảnh Lễ đã chạy tới đây rồi. Hình như số lần tới đây của người này càng ngày càng ít thì phải, nghe nói là do đã bị bội thực thức ăn cho chó.
Sao anh cũng tới đây?
Có đói không? Ninh Tịch mở cửa để con hàng này vào nhà, sau đó thì nhướng mày hỏi. Lục Cảnh Lễ đau khổ nói. Chị dâu khách sáo quá đi, cái mớ trong bụng này của em cũng đủ em sống đến hết đời sau rồi.
Chị dâu, em tìm chị là vì nghe anh hai nói chị sẽ diễn vai chính trong sát thủ.
Này, là thật đấy à?
Lục Cảnh Lễ cực kỳ hưng phấn hỏi.
Ninh Tịch gật đầu, đúng vậy, anh trai của anh đâu?
Lục Cảnh Lễ quay vòng quanh Ninh Tịch, đang ở công ty, mấy ngày này có ít chuyện cần xử lý. Ninh Tịch vốn định gọi điện cho Lục Đình Kiêu nhưng nghe Lục Cảnh Lễ nói anh bận thì cũng đành thôi. Chị dâu, em biết một khắc không gặp giống như đã ba thu nhưng mà chị nói rõ tình hình cho em trước được không? Cái anh hai em nói là thật hay giả vậy? Cái bộ sát thủ này chính là tác phẩm cực kỳ kinh điển của Hollywood năm đó đấy. Càn quét sạch các giải thưởng lớn luôn. Mặc dù hiện tại trong nước chị cũng có danh tiếng nhưng mà tới Hollywood thì chẳng thấm vào đâu. Nói bên kia muốn tấn công thị trường Trung Quốc nên cho chị một vai phụ thì còn nghe được. Nhưng để chị đóng vai chính, lại còn là tác phẩm kinh điển người người mong đợi, cái này thật phi lý. Đối với bộ phim sát thủ này thì Lục Cảnh Lễ tuyệt đối không xa lạ gì. Thậm chí phải nói rằng có ai lăn lộn trong cái giới giải trí này mà chưa từng xem sát thủ chứ. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng những bộ phim kinh điển trong nước hay những bộ phim điện ảnh cực kỳ ăn khách hầu như đều phải ngả mũi cúi đầu trước nó. Hiện giờ, mới tung ra tin tức bộ phim sát thủ sẽ được làm lại mà đã khuấy động toàn bộ giới giải trí trong nước. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng muốn tìm một nhân vật qua đường trong bộ phim này thôi mà cũng cực kỳ khó khăn. Không nói dối anh đâu, là thật đó. Ninh Tịch bất đắc dĩ nói. Lục Cảnh Lễ nghe chính miệng Lục Đình Kiêu xác nhận nhưng vẫn không quá tin tưởng. Dàn diễn viên của phiên bản mới này phải nói là máu mặt chưa từng thấy. Nam chính là do chính Sở Tiễn Hữu đỉnh đỉnh đại danh, nổi tiếng toàn thế giới đảm nhiệm, người này còn hay được gọi là Hữu Đế, là một ảnh đế cấp Hollywood. Mà người vốn được xác định đóng nữ chính Lý Lị Án lại là một trong những ngôi sao ăn khách nhất của Hollywood, tuổi tác của cô ta với Ninh Tịch cũng không chênh nhau quá nhiều. Nhưng Lý Lị Án xuất thân từ Hollywood, tuổi còn trẻ đã được phong là ảnh hậu. Phải nói mình cô ta đã át hết ánh hào quang của các nữ diễn viên khác. Bộ phim Rổ Mạn Sở cô ta đóng cùng Hữu Đế hồi trước cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chương 1958, vẫn là chị dâu thương em. Danh tiếng của Ninh Tịch tuy không nhỏ nhưng vẫn chỉ tập trung vào thị trường trong nước thôi. Những nghệ sĩ như Ninh Tịch muốn lấy một vai phụ ở Hollywood cũng không khó nhưng mà để đóng vai chính trong một bộ phim của Hollywood lại là điều trước nay chưa từng có. Đoàn làm phim này lại còn là đoàn làm phim hàng đầu, ngay cả một diễn viên đóng vai phụ nhỏ nhoi cũng là diễn viên có danh tiếng không nhỏ ở Hollywood. Quan trọng nhất là nhà sản xuất của bộ phim này chính là một nhân vật thần bí của giới. Ngay trong nước, cũng không biết có bao nhiêu người quản lý vận dụng toàn bộ thủ đoạn chỉ để cho nghệ sĩ nhà mình giật được nhân vật nhỏ, dù làm con tốt thì cũng đáng giá. Chỉ tiếc là, dường như không ai có thể thành công. Mặc dù Lục Cảnh Lễ rất có lòng tin vào năng lực của Ninh Tịch, nhưng chuyện này dù sao thì cũng không hợp với lẽ thường. Cho nên để ngừa vạn nhất thì anh ta mới không yên tâm mà chạy qua đây hỏi thêm vài câu. Chị dâu, đừng nói cái bộ sát thủ kinh điển này, dẫu cho là một bộ phim bình thường nhất của Hollywood thì chị đã thấy diễn viên nào của Trung Quốc được đóng nhân vật chính chưa? Mà kể cả là vai phụ quan trọng thì cũng chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay thôi, coi như không có. À mà, dài bao nhiêu tuổi? Lục Cảnh Lễ chuyển mắt nhanh như chớp hỏi, cái khả năng tổ lái này cũng quá mạnh rồi. Ninh Tịch sao có thể không biết Lục Cảnh Lễ đang nghĩ cái gì? Cô nói thẳng, tối thiểu cũng phải 80 rồi. Đừng có mà nghĩ bậy nghĩ bạn. Ngài dài rất tốt. Vậy chẳng lẽ ông ấy bị úng nào à? Lục Cảnh Lễ nhỏ giọng thầm thì. Hừm ba. Ninh Tịch nheo mắt lại. Ấy. Không được nói bậy, không được nói bậy. Phải nói là phía sản xuất của sát thủ lần này thực không tệ, không bó buộc theo lệ cũ mà dám đột phá thử nghiệm phong cách mới. Cũng may cho bọn họ là tìm được nghệ sĩ siêu cấp như chị dâu của em đây, đến em cũng thấy hâm mộ. Lục Cảnh Lễ giơ ngón tay cái lên, đổi giọng ngay tắp tự. Bớt vỗ mông ngựa đi. Ninh Tịch nhét luôn quả táo mới gọt xong vào miệng Lục Cảnh Lễ. Nhìn con dao gọt trái cây sáng loáng trong tay Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ nịnh nọt cười nói, chị dâu này. Em đây có thân phận gì chứ? Sao em có thể vô ngông ngựa được? Có vô cũng vô ngông dòng đó. À hì hì. Lục Cảnh Lễ rời đề tài. Chị dâu. Bộ phim này. Em thấy có một vai rất hợp với em. Nhân vật này Ninh Tịch cũng nhớ rất rõ. Trong phiên bản cũ thì vai nam sát thủ ấy cũng là một nhân vật khá quan trọng. Người thủ vai này năm đó chính là diễn viên Hải Mặt Lộ. Cô vẫn nhớ như in cảnh giả gái kinh điển đấy. Anh nghĩ cũng đừng có nghĩ. Lục công tử anh tuấn tiêu sái sao có thể diễn cái vai ấy chứ, đừng có làm các thiếu nữ vỡ mộng nữa đi. Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái. Vẫn là chị dâu quan tâm em nhất ạ, hù hù hù. Lục Cảnh Lễ cảm động. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Lục Đình Tiêu đi vào rút chìa khóa rồi cất đi, trong tay anh cầm không ít rau củ và thịt tươi. Anh hai, chuyện bên công ty xong rồi à? Lục Cảnh Lễ vội vàng chạy tới. Lục Đình Tiêu vào bếp rửa tay xong quay lại phòng khách mới trả lời, không sao nữa rồi.
Không sao thì tốt, không sao thì tốt.
Không làm phiền hai người nữa, em đi đây. Lục Cảnh Lễ phủi mông chuẩn bị chạy, anh ta không định ở lại ăn đồ ăn cho chó nữa đâu.
Đến cũng đã đến rồi, ở lại đây ăn cơm tối đi.
Ninh Tịch nói.
Ồ, cái này à, dưới sự đấu tranh nội tâm giữa một bên là thức ăn cho chó còn một bên là đồ ăn ngon cho người thì cuối cùng Lục Cảnh Lễ cũng đành quỳ gối trước đồ ăn ngon.
Vẫn cứ là chị dâu thương em ở lại vậy.
Lục Cảnh Lễ lập tức quay lại ngồi trên ghế xạ lòn coi phim.
Chương 1959, nơi thú dữ đi qua.
Đúng là cơ hội khó có được.
Gần đây để tạo không gian hai người cho bọn họ thì cả Lục gia đều được tổng động viên, ngay cả Tiểu Bảo cũng dứt khoát rời khỏi vòng tay của mẹ yêu để đến Lục Trạch chơi với ông bà nội, vậy nên Lục Cảnh Lễ cũng không tiện chạy tới ăn ké.
Nỗi khổ của chó độc thân thì người bình thường sao có thể thấu hiểu.
Anh yêu, lúc anh nấu cơm nhìn đẹp trai quá đi.
Nhịn bộ dạng tập trung làm bếp của Lục Đình Kiêu khiến Ninh Tịch không nhịn được mà khen một câu.
Nghe vậy thì Lục Đình Kiêu hơi nhướng mày, chỉ lúc nấu cơm mới đẹp trai.
Lúc nào cũng đẹp trai hết.
Ninh Tịch chớp chớp mắt.
Khóe môi Lục Đình Kiêu khẽ nâng lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, ám mùi khói dầu đó.
Em ra ngoài trước đi, đợi anh nửa tiếng thôi.
Ninh Tịch vốn định cùng làm với Lục Đình Kiêu. Nhưng cô lo nhớ đâu cơm còn chưa được ăn đã đem anh nuốt luôn cho nên đành ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng bếp.
Sau khi ăn cơm xong, Lục Cảnh Lễ định thế nhưng nhìn sắc trời đã quá muộn nên Lục Đình Tiêu giữ em trai mình ở lại.
Anh hai, chị dâu, em ở đây không quấy rầy chuyện tốt của hai người chứ. Lục Cảnh Lễ cười hí hí.
Thế thì em đi về đi.
Lục Đình Tiêu hời hợt nói.
Ớ, em uống tí rượu.
Nên hơi say mất rồi, em đi ngủ đây.
Không làm phiền hai người nữa.
Lục Cảnh Lễ vội vàng lùi vào phòng ngủ, không cho anh trai có cơ hội đuổi mình đi.
Ngay tại lúc ấy, chẳng biết ở một cái xó xỉnh nào đó vang lên một tiếng gầm trầm đục, khiến lòng người kinh hãi.
Nghe thấy âm thanh đó Lục Đình Kiêu hơi ngây người một chút rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thú hoang à?
Ninh Tịch có chút nghi ngờ.
Lục Đình Kiêu hơi nhíu mày, hổ.
Hổ.
Ninh Tịch có chút khó tin.
Thị trấn Lộc tuy có chút dân dã, thôn quê nhưng làm gì có chuyện hổ đi qua đi lại chứ.
Tiếng gầm như này.
Đây không phải hổ trong vườn thú.
Lục Đình Kiêu nói, tiếng gầm vừa rồi rất mạnh mẽ vững vàng, từ phân tích độ vang thì chắc tiếng gầm này cách đây 10 cây số.
Má ba.
Lục Cảnh Lễ mặc quần đùi hoa lảo đảo phi ra từ phòng ngủ, trên mặt vẫn mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cái gì thế, hai người vừa mới xem thế giới động vật đấy à?
Cũng có thể là bị sổng ra từ vườn thú.
Ninh Tịch nói một câu.
Hà ba.
Lục Cảnh Lễ kinh hoàng. Chị dâu, chị nói đùa sao? Chỗ quanh đây của chúng ta chim còn không thèm để nói gì đến vườn thú.
Trong trấn cũng có vườn thú đâu.
Gần đây cũng không có dã thú.
Quanh đây chỉ toàn mai với thỏ thôi.
Dã thú trốn khỏi vườn thú chẳng lẽ chỉ biết loanh quanh ở gần vườn thú hả?
Ninh Tịch hỏi ngược lại.
Cái này.
Lục Cảnh Lễ á khẩu không trả lời được.
Anh hai.
Chị dâu, em về đây, hôm nay có việc.
Thế, em đi trước nhé. Lục Cảnh Lễ vội nói.
Lúc còn bé Lục Cảnh Lễ từng đến chơi ở nhà một người họ hàng, bị con hổ nhà đó nuôi rượt chạy mấy con phố cho nên có chút bóng ma với mấy thứ liên quan đến hổ.
Không sợ đang đi liền đụng phải nó thì cứ đi đi.
Lục Đình Kiêu nói rồi dắt Ninh Tịch về phòng.
Anh.
Anh đứng có mà dọa em. Lục Cảnh Lễ nhìn màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, vừa nhìn đã biết độ an toàn cực thấp rồi.
Hổ thì sao chứ, ông đây mà gặp sẽ ăn thịt nó luôn.
Lục Cảnh Lễ lẩm bà lẩm bẩm một hồi, cuối cùng vẫn quay lại phòng ngủ.
Một góc thị trấn Lộc.
Một con hổ trắng to gấp đôi những con hổ bình thường khác đang tiến bước về phía trước.
Nếu có ai nhìn thấy cảnh này chỉ sợ sẽ lăn đùng ra ngất mất.
Trên lưng con hổ đó có một người thanh niên. Xem tình trạng thì hình như người này đã rơi dần vào trạng thái nửa hôn mê rồi.
Tầm nửa tiếng sau, con hổ trắng có người kia đi tới căn nhà hoa của Ninh Tịch.
G.G.A.O.5.
Một tiếng gầm khiến người khác rung động không thôi vang lên trong màn đêm.
Chương 1960, là cái quỷ gì vậy?
Ôi mẹ ơi cứu con ba.
Lục Cảnh Lễ đang thiu thiu ngủ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng hổ gầm kinh người như thế, dọa anh chàng suýt chút nữa thì phi thẳng xuống giường. Lục Cảnh Lễ hoảng hồn quay đầu nhìn ra cửa sổ thì thấy một con hổ trắng khổng lồ đang đứng ngoài sân. Nhìn thứ ánh sáng lạnh lạnh trong đôi mắt to tổ trạng kia thì cá chép nhỏ của chúng ta đần người ngay tại chỗ. Con hổ trắng đứng ngoài cửa nhìn thấy Lục Cảnh Lễ luống ca luống xuống trong phòng thì nó lại gầm lên một tiếng như đang nói mở cửa cho bố và ba. Anh hai. Chị dâu. Có quỷ kia ba. Không đúng. Là hổ. Là hổ thật. Lục Cảnh Lễ không kịp mặc quần mà dùng tốc độ ánh sáng phi ra phòng ngủ chạy lên lầu 2. Anh hai. Chị dâu. Có chuyện rồi. Có chuyện lớn rồi ba. Lục Cảnh Lễ chạy lên lầu. Vừa chạy vừa gào rú không ngừng. Lục Đình Tiêu với Ninh Tịch lúc này cũng đi ra khỏi phòng. Hai tiếng hổ gầm kia quá mức rung động, Lục Đình Tiêu với Ninh Tịch cũng chưa ngủ cho nên nghe càng thêm rõ ràng. Vừa nãy đúng là tiếng hổ gầm, chắc nó đang ở gần đây, chẳng lẽ sổng từ vườn thú ra thật. Ninh Tịch có chút kỳ quái. Gần cái gì? Nó trình lình ngay ngoài cửa sổ phòng em kia kìa. Lục Cảnh Lễ lúc nãy còn chưa tỉnh táo lại. Đang mơ mơ màng màng nhìn thấy nguyên một con hổ trắng ngoài cửa sổ thì hoảng loạn đến nỗi suýt tiểu ra quần. Đi xem thế nào? Lục Đình Tiêu nói. Đi cái gì mà đi? Hổ đấy anh ơi, anh nghĩ nó là con khỉ à? Anh quên em trai anh lúc bé suýt bị hổ cắn chết à? Cá chép nhỏ lập tức biến thành bạch tuộc bám chặt lấy anh trai cố gắng níu kéo lại. Lục Đình Tiêu liếc mắt nhìn Lục Cảnh Lễ, xuống khỏi người anh ngay. À, Lục Cảnh Lễ đáng thương hề hề bỏ xuống. Ninh Tịch đi theo sau Lục Đình Tiêu, ba người đi tới phòng của Lục Cảnh Lễ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng có chút mờ ảo. Nhờ ánh trăng, thân hình của con hổ trắng khổng lồ hiện ra dưới mắt bọn họ. Hổ trắng Lục Đình Tiêu nhíu chân mày, nơi như đế đô này tại sao lại có hổ trắng? Quý ba. Đồng nhiên, Lục Cảnh Lễ rủi rủi mắt nhìn về phía lưng con hổ, cảnh tượng kia đúng là khiến người ta giật cả mình. Lần này thì gặp quỷ thật rồi. Nghe thế ngay cả Ninh Tịch cũng run cả người lên, nửa đêm canh ba trước cửa nhà mình đột nhiên xuất hiện một con hổ trắng đã quỷ dị lắm rồi, mà Lục Cảnh Lễ lại còn hét toáng cái từ kia lên. Mà Ninh Tịch của chúng ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma. Là người. Lục Đình Tiêu vội vàng trấn an cô vợ nhỏ của mình, anh lần theo ánh mắt của Lục Cảnh Lễ mà quan sát thứ trên lưng con hổ, trên đó có một người. Hổ có người. Anh đừng có đùa mà. Nói con quỷ còn dễ tin hơn. Lục Cảnh Lễ bĩu môi nói. Rốt cuộc là cái gì vậy? Ninh Tịch cau mày. Lục Đình Tiêu tiến lên mấy bước rồi cẩn thận quan sát, cuối cùng cũng thấy rõ. Hàn Tiêu. Lục Đình Tiêu nói. Là cái quỷ gì thế? Ninh Tịch ngỡ rằng mình nghe lầm. Vừa rồi anh yêu nhà cô nói gì cơ? Hàn Tiêu. Lục Đình Tiêu lặp lại một lần nữa. Nghe anh nói vậy, Ninh Tịch lập tức bước về phía trước. Đủ. Chờ Ninh Tịch quan sát rõ ràng, thấy rõ người đàn ông trên lưng hổ thì ngây người ra tại chỗ, đầu óc cũng trống rỗng luôn. Hiện giờ rõ ràng là Hàn Kiêu đang hôn mê, trên người còn có vết thương. Không thể nào. Anh ta Hàn Kiêu á, đại thần võ học siêu cấp á. Lục Cảnh Lễ cả kinh. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một giấc mộng giang hồ, có thể là những trò chơi tàn sát khốc liệt, hoặc là những trang truyện kiếm hiệp, hoặc những ảo tưởng hao huyền trong thực tế. Ban đầu. Khi Lục Cảnh Lễ biết được sự tồn tại của Hàn Kiêu thì cũng đã muốn gặp mặt vị anh hùng Lương Sơn này xem mặt mũi ngang dọc thế nào. Chương 1961, ngầu muốn chết. Nhưng mà, Lục Cảnh Lễ kiểu gì cũng không thể ngờ được lần đầu anh ta được gặp người thật thì người ta lại ra sân bằng phương thức này. Cưỡi trên lưng một con hổ trắng. Nếu không phải Hàn Kiêu còn đang hôn mê vì bị thương nặng thì lúc này chỉ sợ là đã ngầu muốn chết. Chuyện này là sao? Lục Đình Tiêu nhíu chặt lông mày. Tất nhiên là anh biết Hàn Kiêu, cũng từng nghe Ninh Tịch kể vô số lần, lúc trước cũng là Hàn Kiêu đã cứu mạng Ninh Tịch và Tiểu Bảo. Không thể nào. Đại thần mà cũng bị thương á. Ninh Tịch tỏ vẻ không thể tin nổi. Người khác không biết thực lực của Hàn Kiêu nhưng cô thì sao có thể không biết chứ? Có là súng là đạn cũng không thể làm tên biến thái này bị thương được, ấy thế mà giờ lại đang nằm hôn mê trên lưng hổ ba. Không được. Nhanh nhanh mang anh ấy vào đây. Ninh Tịch có chút gấp gáp. Mặc kệ Hàn Kiêu nghĩ thế nào, nhưng trong mắt cô thì Hàn Kiêu không chỉ là anh em của cô, mà còn là ân nhân của cô. Lúc trước nếu không nhờ Hàn Kiêu thì cô với Tiểu Bảo đã sớm không còn bay nhảy trên thế gian này nữa rồi. Không. Không phải chứ. Lục Cảnh Lễ lập tức kích động kéo Ninh Tịch lại. Chị dâu, chị mang đại thần vào kiểu gì? Người ta đang ở trên lưng hổ đó. Hàn Kiêu bây giờ đang nằm trên lưng hổ đó, mang vào kiểu gì chứ? Chả lẽ chạy ra nói với hổ là bé ngoan à, hãy để đại thần xuống đi sao? Hay là đem cả con hổ kia vào? Nhân tiện giải quyết vấn đề ấm no của nó luôn. Nghe Lục Cảnh Lễ nói vậy thì Ninh Tịch cũng ngần ra, cô cũng có chút kỳ quái tại sao Hàn Kiệu lại bị thương nặng đến vậy và sao lại nằm trên lưng hổ như thế này. Không sao đâu, cứ mở cửa đi. Lục Đình Tiêu nói. Anh hai, anh chắc chứ Lục Cảnh Lễ có cảm giác Ninh Tịch với Lục Đình Tiêu đều bị điên rồi. Con hổ này sẽ không tấn công người. Lục Đình Tiêu nói. Ninh Tịch còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài của sổ đã xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Con hổ trắng từ từ để Hàn Kiêu xuống đất rồi từ từ lui về phía sau mười mấy mét. Má tôi! Cảnh tượng này khiến Lục Cảnh Lễ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Con hổ này sao lại thông minh như vậy? Lục Cảnh Lễ khó hiểu, còn thông minh hơn cả chó. Hổ thông minh hơn chó thì lạ lắm sao? Ninh Tịch hỏi ngược lại. Cái đạo lý này thì em cũng hiểu. Nhưng mà em chưa tiếp xúc với hổ bao giờ cả, em mới chơi với chó thôi. Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ đương nhiên nói. Lục Đình Kiêu không thèm để ý đến Lục Cảnh Lễ nữa, anh không chút do dự mở cửa phòng rồi đưa Hàn Kiêu vào trong phòng. Con hổ trắng đứng tít phía xa vẫn không nhúc nhích, chờ đến khi nó nhìn thấy Hàn Kiêu được đưa vào nhà xong mới xoay người rời đi. Anh gọi bác sĩ tới đây trước, nếu không được thì sẽ đưa đến bệnh viện. Lục Đình Kiêu nói. Dạ, Ninh Tịch gật đầu. Lục Đình Kiêu đứng dậy gọi một cú điện thoại, yêu cầu bác sĩ lập tức tới đây. Lục Cảnh Lễ nhìn Hàn Kiêu, tò mò mãi không thôi. Đây chính là cái tên biến thái. À không, là đại thần mà chị dâu từng nói qua sao. Hôm nay vừa nhìn đã biết người này đúng là đại thần, cưới hẳn bạch hổ cơ mà. Nhưng, người cỡ này thì ai có thể khiến anh ta bị thương chứ? Lúc trước chị dâu từng nói rằng đến súng đạn còn không làm anh ta bị thương được cơ mà. Dù gì thì gì Lục Cảnh Lễ vẫn thấy rất khó tin. Trên đời làm gì có ai không sợ súng? Chị dâu, đại thần sao lại nằm trên lưng hổ? Lục Cảnh Lễ nhìn về phía Ninh Tịch. Không biết. Em coi như là đã được mở mang tầm mắt. Lục Cảnh Lễ chợt chật lưỡi. Đừng làm ổn. Đông nhiên, Hàn Kiêu vẫn đang hôn mê nhíu nhíu mắt, thái độ có vẻ hơi khó chịu. Đại thần tỉnh rồi. Anh không sao chứ? Thấy Hàn Kiêu nói chuyện thì Ninh Tịch vội vàng xích lại. Không sao. Chưa chết thì vẫn ổn. Hàn Kiêu vẫn không mở mắt ra, nhưng dựa theo cách nói chuyện thì anh vẫn rất tỉnh táo. Chương 1962, siêu cấp biến thái. Đây là lần đầu tiên Ninh Tịch thấy Hàn Kiêu bị thương. Việc Hàn Kiêu bị thương tới hôn mê thế này là điều Ninh Tịch chưa bao giờ nghĩ tới. Cô cứ ngỡ Hàn Kiêu bị thương rất nặng, nhưng giờ thấy anh ta còn nói được như vậy thì mới thở ra một hơi. Nhưng đại thần này... Ngực của anh còn đang chảy máu kìa. Lục Cảnh Lễ chỉ ngực của Hàn Kiêu rồi nói. Ninh Tịch nhìn kỹ xem thì hết hồn, đây là vết thương do vũ khí lạnh gây ra, nhìn hình dáng vết thương thì chắc là do dao găm đâm vào, chỉ cần lệch một chút thì trái tim của Hàn Kiêu chắc chắn sẽ bị đâm thủng. Vết thương nặng như vậy mà ở trên cơ thể người bình thường chỉ sợ rằng không nhanh đưa tới bệnh viện thì đã thăng rồi. Nhưng Hàn Kiêu này thì vẫn có thể ung dung mở miệng nói chuyện. Không bị thương đến chỗ hiểm, chỉ mất ít dinh dưỡng thôi. Hàn Kiêu chả thèm để ý nói. Ra chuyện thế này này còn giả vờ ngầu làm cái gì, anh không có vấn đề gì thì tại sao lại hôn mê trên lưng hổ. Ninh Tịch nhíu chặt chân mày. Lục Cảnh Lễ cũng định hỏi Hàn Kiêu chuyện con hổ, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một ông lão mặc âu phục đã gõ cửa bước vào. Ông lão này chính là bác sĩ tư nhân mà Lục Đình Kiêu gọi tới. Vừa bước chân vào thì ông đã trông thấy Hàn Kiêu, ông chẳng kịp nói gì mà vội vàng chạy tới kiểm tra tình huống bệnh nhân. Ngài Lục, bệnh nhân mà ngài nói chính là người này. Ừ. Mất máu quá nhiều, vết thương quá sâu, vị trí quá gần tim. Ông lão kiểm tra cho Hàn Kiêu xong thì kinh hãi không thôi. Chưa nói cái khác, nhưng nếu là người bình thường mà chịu một vết thương do vũ khí sắc bén như vậy gây ra đã đau đến kêu cha gọi mẹ rồi, chưa kể lượng máu bị mất quá nhiều. Nếu không nhanh chóng chữa trị thì không trụ được bao lâu đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng người trẻ tuổi này vẫn rất bình thản, dường như anh ta không hề để ý đến vết thương của mình chút nào, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại. Nếu có cơ hội thật muốn làm thí nghiệm xem sức chịu đựng của người này đạt đến mức độ nào. tình huống thế nào? Lục Đình Tiêu hỏi. Kỳ lạ. Nhìn thì có vẻ vấn đề của người này không lớn, nhưng vết thương thế này sắc mặt bác sĩ có chút nghi ngờ. Khử trùng vết thương, rồi khâu lại. Hàn Kiều nói. Chàng trai, cậu phải đến bệnh viện thôi. Vết thương này quá nặng rồi tôi không thể xử lý được, bác sĩ nhắc nhở. Không cần. Hàn Kiều dừng dưng, anh vốn chính là bác sĩ giỏi nhất rồi. Tình huống cơ thể mình thế nào đương nhiên chính anh là người rõ nhất. Ngài Lục, ngài xem, vị bác sĩ nhìn Lục Đình Tiêu, hình như người này là bạn của Lục Đình Tiêu, nhỡ đâu có gì bắt chắc thì ông gánh không nổi. Anh ấy bảo ông khử trùng rồi khâu lại thì ông cứ làm theo là được. Ninh Tịch vội vàng nói. Bất kể thế nào đi chăng nữa thì bản năng của cô vẫn mách bảo cô tin tưởng Hàn Kiêu. Cứ làm thế đi. Lục Đình Tiêu nói. Vậy. Được rồi, hết cách. Vị bác sĩ kia chỉ có thể làm theo lời Hàn Kiêu, đầu tiên khử trùng làm sạch rồi sau đó khâu lại. Cẩn thận khâu vết thương lại xong, vị bác sĩ đứng lên mượn phòng vệ sinh rửa tay rồi dặn dò thêm mấy câu nữa mới rời đi. Hàn Kiêu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại bị thương thành như này? Lục Đình Kiêu đã đưa cho Hàn Kiêu một bộ đồ, sau khi Hàn Kiêu thay quần áo xong thì Ninh Tịch lập tức sán lại gần hỏi. Bị người ta đánh. Hàn Kiêu tỏ vẻ sao cũng được. Bị người ta đánh. Ai có thể đem anh đánh thành như vậy? Ninh Tịch kinh ngạc. Cái tên trước mắt này biến thái cỡ nào Ninh Tịch đương nhiên cực kỳ rõ ràng. Là quái vật tránh được cả đạn mà cũng có người đập tên này thành như vậy sao? Suýt nữa thì bị đánh chết rồi. May mà tôi đủ cảnh giác đấy. Nếu không bị dao găm của tên đó găm thẳng vào tim rồi. Tuy đang nói một chuyện rất nguy hiểm nhưng thái độ của Hàn Kiêu vẫn tỏ vẻ có giỏi thì tới đây đâm tao thêm mấy phát nữa nè. Quả thật rất thiếu đánh. Đây thật sự là loài người sao? Lục Cảnh Lễ giật giật khoe miệng. Bị người ta suýt nữa thì xin thẳng vào tim mà chỉ cần khâu lại. Ấy thế mà bây giờ nhìn bộ dạng anh ta lại giống như một người bình thường chẳng có bất cứ vấn đề gì hết. Đúng ý nghĩa như những gì chị dâu nói. Đây là một tên siêu cấp biến thái. Chương 1963, tìm hổ trắng. Ai có thể khiến anh bị thương thành như vậy được? Ninh Tịch vẫn không nhịn được mà hỏi thành lời. Thôi, không nói nữa. Hàn Kiêu dường như quá lười để tiếp tục bàn chủ đề này. Đại thần, anh châu chó như thế thì ai có thể đập cho thành thảm hại thế này? Lục Cảnh Lễ nhìn Hàn Kiêu, không sợ chết mà hỏi. Hừ, ông đây ngủ quên nên bị đánh lén. Hàn Kiêu quăng cho Lục Cảnh Lễ một ánh mắt xem thường. Đại thần, anh châu như thế mà cũng bị đánh lén á? Lục Cảnh Lễ lấy làm khó hiểu. Tôi châu như vậy, có tin tôi quăng một bàn tay là cậu thăng luôn không? Hàn Kiêu nhìn chằm chằm Lục Cảnh Lễ. Đại thần, cái thằng đánh lén anh đúng là một thằng vô liêm sỉ, người quang minh chính đại không làm những chuyện lén lút. Nhất là những người chuyên quyết đấu sinh tử như đại thần thì sao có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ vô liêm sỉ như vậy chứ. Lục Cảnh Lễ trở mặt lập tức tỏ vẻ ghét cay ghét đáng cái tên đánh lén kia. Ninh Tịch, ai đây? Hàn Kiêu có chút khó hiểu nhìn Ninh Tịch. Em chồng tôi. Vừa nãy anh ta bị con hổ kia dọa nên hơi lắm miệng tí, anh đừng để ý. Ninh Tịch giật giật khoe miệng. Đúng rồi, sao anh lại được một con hổ đưa đến đây thế? Ninh Tịch hỏi. Đó là bạn tôi. Hàn Kiêu ngáp một cái, hổ trắng băng la đét. Từ nhỏ đã theo tôi, cũng đã được 7 năm rồi. Ninh Tịch có chút câm lặng, quả nhiên là bị cô đoán trúng rồi, tên này thật sự nuôi dã thú. Mà hổ của tôi đâu? Hàn Kiêu lúc này mới nhận ra hổ không có ở đây liền nhìn xung quanh hỏi. Sao mấy người không để hổ của tôi vào? Hàn Kiêu ngạc nhiên hỏi. Ninh Tịch đỡ chán, cho xin đi đại thần. Không phải ai cũng biến thái như anh đâu. Đó là dã thú, anh dùng đầu ngón chân mà nghĩ xem, trong tình huống còn chưa biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra thì ai dám để một con hổ vào nhà chứ? Sợ cái gì, hổ của tôi còn thông minh hơn người đấy, không thèm ăn mấy người đâu. Hàn Kiêu lập tức đứng lên muốn chạy ra ngoài tìm hổ. Để anh ta nghỉ ngơi trước đi. Lục Đình Kiêu nói. Ninh Tịch gật gật đầu, sau đó vội vàng kéo Hàn Kiêu lại, anh cứ nằm yên đi. Đừng có làm khổ mình nữa. Vết thương vừa mới được khử độc và khâu lại xong sao có thể vận động mạnh chứ. Nếu bây giờ mà để tên này chạy loanh quanh bên ngoài lỡ đâu vết thương rách ra hoặc nhiễm trùng thì... Bỏ mẹ! Tôi đi tìm cho. Lục Đình Tiêu mặc áo khoác vào. Người này đã từng cứu mạng Tiểu Bảo và Ninh Tịch nên về tỉnh hay về lý thì chuyện của anh ta, anh cũng sẽ giúp một tay. đi cùng anh. Lục Đình Kiêu nhìn em trai mình rồi nói. Tin dữ từ trên trời rơi xuống, cá chép nhỏ muốn bật khóc, anh hai. Đại thần không ở một mình được đâu, anh xem, anh ta bị thương nặng thế cơ mà, chờ lát nữa có khát nước hay gì gì đó thì em có thể giúp đỡ được một chút. Đêm đen mù mịt bắt mình ra ngoài tìm một con hổ trắng khổng lồ, đây là thứ anh ruột gì vậy? Ninh Tịch nói, Đình Kiêu, em đi cùng anh. Nói xong thì quay đầu lại nói với Lục Cảnh Lễ, anh ở nhà trông chừng đại thần nhé. Lục Cảnh Lễ lập tức gật đầu như dã lạc. Vì thế, hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Lục Cảnh Lễ với Hàn Kiêu mắt to chừng mắt nhỏ. Đại thần, cái kia, có thể dạy tôi làm sao để thuần hổ được không? Lục Cảnh Lễ chớp lấy cơ hội hỏi thăm một chút. Hàn Kiêu, hổ cần thuần à? Lục Cảnh Lễ. Trong đêm tối, có hai người đang chạy khắp nơi tìm kiếm một con hổ trắng. Nếu không tìm được trước khi trời sáng, chỉ sợ đến lúc mặt trời lên sẽ kinh động tới người dân trong trấn, như thế chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn mất thôi. Tìm khắp nơi chừng hơn 10 phút thì Ninh Tịch trông thấy một thân hình to to bên sườn núi, cô lấy đèn tin chiếu vào rồi lập tức kéo Lục Đình Kiêu, anh nhìn kìa. Lục Đình Kiêu xoay người kéo theo ánh sáng đèn tin cũng chiếu về hướng đó. Phía trước mặt là một con hổ trắng cực lớn đang nằm ườn ra đất, một đôi mắt to như đèn pha đang nhìn chằm chằm Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch. Chương 1964, bé yêu về nhà với chị nhé. Cẩn thận! Lục Đình Kiêu lập tức kéo Ninh Tịch ra sau lưng. Tuy trong lòng cũng biết con hổ này của Hàn Kiêu rất thông minh, thật ra thì từ lúc nó cóng Hàn Kiêu tới đây rồi làm một loạt các hành động sau đó cũng không khó để nhìn ra điều này. Nhưng đây là bản năng của loài người đối với thu dữ, luôn luôn phải có lòng cảnh giác. Bé ơi! Ninh Tịch nhìn chằm chằm con hổ rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng thăm dò. Nghe Ninh Tịch gọi thì con hổ kia có chút ngập ngừng, sau đó nó chậm rãi đứng lên nhìn về phía Ninh Tịch lắc lắc cái đuôi trắng như tuyết tỏ ý có nghe thấy. Lục Đình Kiêu thấy vậy thì trong lòng không khỏi thán phục, anh có vài người bạn ở nước ngoài cũng nuôi mấy con kiểu hổ với báo này làm thú cưng. Nhưng một con vật lại có thể hiểu tiếng người đến như thế này thì quả thực rất hiếm thấy. Rất nhanh, hổ trắng đã yên lặng đi tới bên cạnh Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch. Bé đừng có sợ, về nhà với chị nhé. Ninh Tịch không nhịn được đưa tay sờ người nó một cái. Cơ thể con hổ hơi rung rung lên, cực kỳ ngoan ngoãn cho Ninh Tịch sờ. Bé yêu giỏi quá. Không ngờ dùng thái độ đối với tiểu bảo áp dụng với con hổ này lại có hiệu quả như vậy. Tất nhiên điều quan trọng nhất vẫn là trên người cô có hơi thở của Hàn Kiêu, nó lại biết cô không có ác ý nên mới ngoan ngoãn như vậy. Ninh Tịch không kìm được lại âm thầm bội phục Hàn Kiêu thêm lần nữa, tên đó làm kiểu quái gì mà lại có thể thuần phục con thú dữ đứng đầu chuỗi thức ăn thành bộ dạng này. Đi thôi. Lục Đình Kiêu không dám lơi là cảnh giác mà che chắn cho Ninh Tịch, hai người một hổ đi về phía căn nhà hoa. Lúc đi đường Ninh Tịch liên tục nghẹo đầu nhìn chằm chằm vào chú hổ trắng sau lưng. Nếu không phải hình thể nó quá khổng lồ thì cô chỉ muốn ôm nó vào lòng vuốt ve thôi. Anh yêu, em cũng muốn nuôi một con hổ trắng. Ninh Tịch không nhịn được nói. Trừ phi Hàn Kiêu giúp em thuần hóa. Lục Đình Kiêu nói. Chó mèo bình thường thì không sao, cơ mà cái loại thú dữ cầm đầu chuỗi thức ăn thế này thì bất chọc đến thì tốt hơn. Cho dù là nuôi từ nhỏ nhưng đợi đến lúc nó trưởng thành thì chỉ cần hơi lơ là một chút cũng có thể thành thảm kịch. Mời anh ta giúp em thuần hóa á. Em sợ là mời không nổi. Ninh Tịch lắc đầu, Hàn Kiêu mà giúp cô thuần hóa thì sau này nó còn là của cô sao? Nhưng mà đáng yêu quá đi. Thấy chú hổ ngoe ngoẻ cái đuôi trắng bóc, ánh mắt dịu dàng kia cứ nhìn mình chằm chằm thì Ninh Tịch cảm thấy cõi lòng của mình như đã bị cái sự đáng yêu của con hổ này làm cho tan chảy. Manh thú cái quái gì chứ? Đây chính là một thần thú siêu cấp đáng yêu đó. Nuôi mèo nuôi chó gì chứ? Đã nuôi thì phải nuôi hổ. Lúc về đến nhà hoa thì đã qua nửa tiếng. May mà cánh cửa căn nhà này được thiết kế là cửa đôi, nếu không chỉ sợ là có nhồi kiểu gì con hổ này cũng không chui qua được. Kể cả thế thì khi chú hổ này vào phòng cũng không được dễ dàng cho lắm. Ôi mẹ của con ơi, Lục Cảnh Lễ nhìn thấy con hổ trắng đang nằm trình đỉnh trong nhà thì da đầu muốn tê dại luôn, da gà da vịt nổi khắp người. Thỉnh thoảng khi ánh mắt của nó liếc qua Lục Cảnh Lễ thì Lục Cảnh Lễ lại run lên một cái. Cái thứ đồ chơi này mà đột nhiên phát điên thì ông đây có 100 cái mạng cũng không đủ cho con hổ kia tắp một nhát đâu. Bé ơi bé à! Sau khi về Ninh Tịch cứ quấn quýt lấy hổ trắng, không ngừng sờ tới sờ lui trên người nó, lớp lông mềm mềm kia sờ cực thích ba. Bắt tay nào. Ninh Tịch nâng cái móng vuốt của con hổ lên, sờ sờ cái đệm thịt mềm mềm kia như đang tận hưởng sự sung sướng nhất trên thế gian này. Mà điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là tuy móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, nhưng lúc nó chơi đùa với Ninh Tịch thì lại chủ động thu móng vào sâu trong đệm thịt, cứ như là sợ làm cô bị thương. Bảo bối của chị, yêu em chết đi được. Ninh Tịch lăn lộn một chỗ với con hổ trắng kia, cô nâng đầu nó lên hôn một cái lên trán của nó. Chương 1965, tên ăn hàng không biết kiềm chế. Và ánh mắt của Lục Cảnh Lễ nhìn Ninh Tịch đã không khác gì nhìn một tên biến thái. Đáng sợ thế mà còn nói là đáng yêu, lại còn đi vớt ve nó nữa ba. Hàn Kiêu, tôi quyết định rồi. Đồng nhiên, Ninh Tịch nhìn Hàn Kiêu đang ngồi một bên gặm đào hô lên. Hàn Kiêu không hiểu ra làm sao nhìn Ninh Tịch, cái gì? Tôi quyết định thu nhận con hổ băng la đét này của anh, không cần cảm ơn tôi đâu. Ninh Tịch ôm lấy hổ trắng không buông. Thu nhận hổ của tôi. Hàn Kiêu ngẩn ra một chút, vẫn không hiểu Ninh Tịch đang nói gì. Cô đang nằm mơ sao? Chờ Hàn Kiêu phản ứng lại thì liền bĩu môi, cấp hổ của mình còn bảo mình không phải cảm ơn, thổ phỉ à? Hàn Kiêu ộp à à? Ninh Tịch gọi bằng cái giọng nhũn nhẽo. Không có cửa đâu. Hàn Kiêu cực kỳ dứt khoát cự tuyệt. Ông nội à? Không được. 100 phần cờ ép cờ cao cấp. Không được. Tôi đưa anh một cửa hàng cờ ép cờ. Ninh Tịch quyết định ra ác chiêu. 10.000 cửa hàng cũng không có cửa đâu. Lần này thì Hàn Kiêu cũng đã chống lại được sự cám dỗ của cờ ép cờ mà không buông vũ khí đầu hàng. Đối với một tên chuyên ăn hàng mà nói thì đây đúng là quyết định không dễ dàng. Một đêm này, trái ngược với Ninh Tịch đang quấn lấy hổ trắng đáng yêu thì cá chép nhỏ của chúng ta đang trợn mắt nhìn trần nhà mà không cách nào ngủ nổi. Nhỡ đâu đang ngủ lại táng thân dưới miệng hổ thì phải tìm ai đòi công bằng đây. Liên tiếp mấy ngày liền, Hàn Kiêu ăn ngủ tại nhà hoa. Lục Đình Kiêu cũng sắp xếp xong xuôi mọi chuyện để Hàn Kiêu có thể an tâm dưỡng thương. Còn Ninh Tịch, vì muốn ở chung với chú hổ trắng thêm mấy ngày mà chỉ hận không thể khiến Hàn Kiêu đăng ký hộ khẩu ở đây luôn. Sau một tuần, vết thương của Hàn Kiêu đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời cũng cưỡng ép kéo hổ trắng rời đi. Mà trước khi rời đi anh ta còn lấy lý do cần thức ăn cho hổ trắng mà đem toàn bộ đồ ăn vặt cùng thức ăn của nhà hoa khoang sạch. Chờ lúc Hàn Kiêu mang hổ đi rồi Ninh Tịch mới chợt nhận ra. Má, chưa từng nghe hổ biết ăn vặt bao giờ. Cái tên ăn hàng này đúng là không có tiết tháo. Đốt. Mấy ngày sau, Dài gọi điện cho Ninh Tịch hẹn cô gặp nhau ở câu lạc bộ tư nhân lần trước. Lúc đến nơi thì đã là buổi trưa. Trong phòng, Dài thấy Ninh Tịch bước vào thì lịch sự kéo ghế cho cô. Ninh Tịch cảm kích nói, cảm ơn ngài Dài. Ninh Tịch đừng khách khí như vậy. Nếu có thể, tôi nói là, nếu có thể, thì cô, có thể gọi tôi là ông sao? Dài nhìn chằm chằm Ninh Tịch, vẻ mặt không giấu nổi sự mong đợi cùng khẩn trương. Nghe vậy thì Ninh Tịch sửng sốt một chút, ông lão hiền hòa này đồng thời cũng là thần tượng của mình lại bảo mình gọi là ông ấy là ông. Điều này kiểu gì thì kiểu cũng không thể từ chối. Ông ạ, Ninh Tịch nghe lời gọi một tiếng. Cảm ơn đôi mắt đục ngầu của Dài ánh lên một tia sáng khó có thể hình dung bằng lời. Không biết hôm nay ông gọi con tới có chuyện gì không? Ninh Tịch hỏi. À, có chút chuyện liên quan tới diễn viên đóng vai sát thủ Nam Cạt. Dài nói về chuyện chính. Sát thủ Nam. Theo trí nhớ của Ninh Tịch thì trong sát thủ đúng là có một vai nam phụ tên là Cạt cũng khá là quan trọng, là một sát thủ chuyên giả gái làm nhiệm vụ. Nhân vật này có quan hệ khá tốt với nữ chính. Hai người họ cũng thường xuyên phối hợp với nhau đi làm nhiệm vụ. Theo kịch bản mới thì nhân vật này là một sát thủ thần bí phương Đông gốc Hoa, võ công khá là cao cường chỉ dưới nữ chính thôi. Mà nhân vật thế này thì tìm một diễn viên người Hoa là thích hợp nhất. Dài giải thích. Những tình tiết được sửa đổi trong sát thủ cũng không được tính là quá nhiều, nhưng đoạn tình tiết được sửa lại thì khá là hợp lý. Chương 1966, đưa tôi một cô em. Ý qua ông là muốn để con đề cử một diễn viên người Hoa thích hợp sao? Ninh Tịch hỏi lại. Đúng vậy. Dài gật đầu. Sự tín nhiệm của Dài đối với Ninh Tịch khiến cô có chút ngoài ý muốn. Vai sát thủ Cặt này cũng được coi là một nhân vật khá quan trọng. Bất cứ một nam diễn viên trong nước nào có thể nhận được vai này thì bất kể thân phận hay địa vị của người đó như nào cũng được dâng lên khá khá. Tầm quan trọng thì chẳng cần nói cũng biết. quyền lợi lớn như thế mà giải lại trao vào tay cô. Nếu như là vai sát thủ này thì con nghĩ rằng tướng mạo của và khí chất của diễn viên là quan trọng nhất, huống chi nó còn ảnh hưởng đến cốt truyện. Mặt khác người đó cũng phải là một nghệ sĩ hàng đầu để có thể dễ thâm nhập thị trường điện ảnh Trung Quốc. Trong những nghệ sĩ mà con biết thì có một người khá là phù hợp. Ninh Tịch trầm tư trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Giải lấy ra một bản hợp đồng rồi đưa cho Ninh Tịch. Đây là hợp đồng, các xê cùng những điều khoản khác đều được ghi rõ trên đây, làm phiền con nhé. Giải nói. Vừa nhận lấy hợp đồng thì Ninh Tịch đã sợ ngây người. Cái này lại giao cho cô. Rõ ràng cô mới chỉ nói mấy câu thôi mà. Liệu sự tín nhiệm này có hơi quá không thế? Để cẩn thận Ninh Tịch vẫn từ chối một chút, nhưng Giải lại vô cùng tin tưởng phó thác cho cô. Cuối cùng, Ninh Tịch không thể từ chối nên tiếp nhận lấy hợp đồng. Dù sao thì cô cũng có lòng tin vào người mà cô đề cử. Sau khi rời khỏi đó thì Ninh Tịch không hề chần chừ mà đi thẳng tới một căn biệt thự nào đó ở Đế Đô, rồi gõ cửa phòng Giang Mục Dã. Giang Mục Dã mặc đồ ngủ, chân đi dép loẹt quẹt, đầu chỉa chỉa khắp nơi như cái ổ gà, trong tay vẫn còn cầm điều khiển trò chơi đi ra mở cửa. Thấy người đến là Ninh Tịch thì anh chàng ngẩn ra một hồi vì không ngờ cô sẽ đến đây, chờ lúc phản ứng được thì lại giận dữ nói, ôi, mợ cả đấy à, ngọn gió nào thổi mợ tới đây thế này. Cái đồ trọng sắc khinh bạn, cơn giận của ông đây còn chưa nguôi đâu. Ninh Tịch chẳng trả lời mà thò đầu vào bên trong ngó ngó, sau đó thần bí hỏi, bên trong, có ai không? Có em gái cô ý. Giang Mục Dã nghe vậy lập tức trợn trắng hai mắt. Ông đây là loại người thắc loạn thế sao? Chẳng phải ông nói dạo này đang hẹn hò với người đẹp nào sao? Tôi sợ quấy rầy đến hạnh phúc của cháu chắt trong nhà nên nào dám qua đây. Biết trong phòng Giang Mục Dã không có cô gái nào thì Ninh Tịch chẳng thèm ngại mà đẩy anh ta ra rồi ngang nhiên đi vào nhà. Giang Mục Dã đóng cửa phòng, nhảy lên ghế salon, tiếp tục lắc lư, điều khiển cái máy trong tay mà chơi game tiếp. Đừng chơi nữa, có chuyện quan trọng tìm ông đây. Thấy Giang Mục Dã chơi game đến hăng say thì Ninh Tịch cắt ngang. Lát nữa rồi nói, ông đây chơi cả đêm rồi, đang tới lúc quan trọng đấy. Giang Mục Dã cực kỳ tập trung. Đây là ông ép tôi đấy nhá. Ninh Tịch bước lên chắn ngang mặt của Giang Mục Dã, thừa lúc anh ta không chú ý mà rút nguồn máy chơi game. Giang Mục Dã gầm rú nhảy vọt lên, Ninh Tiểu Tịch. Bà có đưa một cô em cho tôi thì hôm nay bà cũng không xong đâu nhé. Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến. Đưa cái em gái ông ý. Nghĩ hay quá ha. Cơ mà chuyện tốt thì có một chuyện đây. Bà tìm tôi thì có chuyện tốt quá gì. Không hành hạ tôi đã là tốt lắm rồi. Giang Mục Dã hừ hừ nói. Lần này tôi tìm ông là có chuyện cực kỳ quan trọng đây. Tìm ông diễn một nhân vật. Ninh Tịch nghiêm túc nói. Nhân vật? Nhân vật gì? Giang Mục Dã nghe vậy mới tỏ ra nghiêm chỉnh. Có chút khó hiểu mà nhìn Ninh Tịch. Nhân vật gì có thể khiến Ninh Tịch đích thân chạy tới tìm mình? Ông đây còn thiếu vai diễn sao? Chương 1967, Ninh Tiểu Tịch, bà là tên biến thái. Một vai sát thủ nam. Ninh Tịch nói. Sát thủ nam Giang Mục Dã sờ sờ cằm. Đối với những nhân vật ngầu bá cháy thế này thì anh ta cũng có chút thích thích. Diễn vai giả trang. Ninh Tịch lại bổ sung một câu. Là cái quái gì thế? Giang Mục Dã ngẩn người. Sát thủ chuyên giả gái. Ninh Tịch giải thích căn kẽ hơn một chút. Một giây sau, đã thấy Giang Mục Dã dãy nảy lên chỉ thẳng mũi Ninh Tịch mà mắng. Ninh Tiểu Tịch, cái đồ biến thái như bà vẫn chưa từ bỏ ý định sao. Ông đây sống tốt lắm, đừng có mà mong ông đây đi mặc đồ con gái. Mau rút ngay cái ý nghĩ thối tha kia của bà đi, ông đây thả chết chứ không mặc đồ con gái nhé. Thật hả? Ninh Tịch híp mắt một cái. Thật. Còn thật hơn cả chân châu. Nếu tôi mà mặc đồ con gái thì tôi làm con trai bà. Giang Mục Dã cười nhạt. Ninh Tịch lắc đầu một cái, tỏ vẻ cực kỳ đáng tiếc. Có chuyện tốt nên tôi để dành cho ông, không ngờ ông lại chẳng cảm kích, đành thôi vậy. Chuyện tốt kiểu đó thì bà tự đi mà giữ đi. Giang Mục Dã tỏ vẻ chân thành cảm ơn. Đáng tiếc, vai sát thủ cặt này tôi chỉ có thể đi tìm người khác mà thôi. Ninh Tịch vừa nói vừa xoay người định đi. Cái gì? Sát thủ cặp ba. Nghe Ninh Tịch nói thế, Giang Mục Dã lập tức xông lên chặn cửa. Bà vừa nói. Là bộ phim sát thủ. Của Hollywood. Giang Mục Dã hỏi dò. Đúng thế, còn cái khác sao? Ninh Tịch gật đầu. Ninh Tiểu Tịch, bà lừa quỷ hả? Cái vai quan trọng như thế sẽ mời nghệ sĩ Trung Quốc chắc. Giang Mục Dã tỏ vẻ bà đừng mong tôi mắc lừa. Xem đi. Ninh Tịch rút hợp đồng ra ném thẳng cho Giang Mục Dã. Ôm tâm trạng nửa tin nửa ngờ, Giang Mục Dã cũng mở hợp đồng ra rồi cẩn thận xem xét. Một lát sau đôi mắt anh ta hơi co lại. Đây chính là hợp đồng của vai sát thủ cắt trong bộ phim làm lại của tác phẩm kinh điển sát thủ. Hơn nữa, Ninh Tịch cũng chắc chắn không có khả năng cầm cái thứ này đến lừa anh ta được. Sao bà lấy được nhân vật này hả Ninh Tiểu Tịch? Bà được làm đó. Giang Mục Dã kích động. Giang Mục Dã chính là fan hâm mộ siêu cấp của sát thủ, từ nhỏ đến lớn xem đi xem lại bộ phim này không dưới 100 lần. Nhưng mấu chốt vẫn chính là thần tượng dài của anh ta lại là nhà sản xuất phim của phiên bản mới này. Trả lại đây. Ninh Tịch định đem hợp đồng lấy lại. Mợ cả à, đừng mà. Cháu diễn là được rồi không phải sao? Giang Mục Dã cười hì hì nói. Chậc chậc, xin lỗi nha, bây giờ có gọi tôi là mợ cũng vô ích thôi. Ninh Tịch không nhận lời nịnh nọt này mà sâu xa nói, chả biết ai vừa nói là nếu nhận diễn vai này thì sẽ gọi tôi là bố thế nhỉ. Bố ơi! Giang Mục Dã nhanh chóng kêu một tiếng. Ninh Tịch! Ninh Tịch nhìn Giang Mục Dã, có chút cảm giác câm nín. Lúc bảo diễn thì sống chết không chịu, lại còn bảo cô độc ác. Thế mà bây giờ lại liếm mặt gọi bố chỉ để cướp lấy hợp đồng. Liêm sỉ của tên này đâu rồi? Giang Mục Dã hớn ha hớn hở, cố gắng để nụ cười trên mặt mình càng thêm chân thành. Bố ơi! Con sai rồi mà! Thật sự sai rồi mà! Khoe miệng Ninh Tịch giật giật. Cô ném lại hợp đồng cho Giang Mục Dã, ông nhanh coi cho kỹ đi, tôi còn phải trả lời lại bên kia nữa. Ninh Tiểu Tịch, sao bà lấy được nhân vật này cho tôi chứ? Giang Mục Dã không chờ được mà lập tức ký tên mình lên, sau đó mới có chút nghi ngờ hỏi lại. Ngài dài bảo tôi tìm giúp, tôi thấy ông hợp thì để cử ông. Ninh Tịch nói. Nghe Ninh Tịch nhắc tới giải thì Giang Mục Dã sững sờ. Chương 1968, đánh cho sưng mặt. Bà quen gờ lì S. Giang Mục Dã kinh hãi. Ninh Tịch mới vào giới bao lâu chứ, cứ cho là nhân vật nổi tiếng nhất trong nước thì cũng không có khả năng quen biết giải. Sao tôi quen được ý hả, lúc tôi đi thử vai thì gặp được ông ấy. Nói chuyện cũng rất hợp nhau nữa, nhân vật của tôi là do ông ấy chỉ định. Ninh Tịch nói. Thử vai. À đúng rồi, tôi còn chưa hỏi bà đấy. Nhân vật của bà là ai? Giang Mục Dã thuận mồm hỏi. Sát thủ. Ninh Tịch trả lời. Vẻ mặt Giang Mục Dã lập tức biến thành vẻ như giẫm phải phân chó. Bà đừng nói với tôi là bà diễn vai Anna đấy nhé. Ninh Tịch cũng đoán trước Giang Mục Dã sẽ phản ứng như vậy cho nên chỉ nâng cằm nói. Tôi cũng thấy như đang nằm mơ ý. Nghe nói vai này vốn đã được xác định cho Lily An rồi. Giang Mục Dã đã không biết nên nói cái gì. Cái loại tác phẩm kinh điển thế giới của Hollywood như sát thủ sẽ dùng nghệ sĩ người Hoa diễn vai chính. Chuyện này chưa bao giờ xuất hiện trong nước cả. Đừng nói đến sát thủ, cho dù chỉ là một bộ phim bình thường nhất của Hollywood thì những nhân vật hơi quan trọng một chút cũng chẳng đến lượt diễn viên Trung Quốc, mà có đi chăng nữa thì số lượng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là khi biết Ninh Tịch thế chỗ Lily Ản thì Giang Mục Dã đã bội phục sát đất. Lily Ản chính là ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hollywood, cũng là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất của kinh đô điện ảnh thế giới. Sức ảnh hưởng của cô gái này không cần nói cũng biết, nữ chính của sát thủ vốn được quyết định là cô ta thế mà Ninh Tịch lại thay thế được, lại còn là thần tượng dài của anh ta quyết định. Giang Mục Dã nhíu mày, biểu tình có chút vi diệu, chậc, phía Hàn Tử Huyên với Trịnh An Như còn đang gióng trống khua chiêng về chuyện Hàn Tử Huyên thành công tham gia đoàn làm phim của sát thủ. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ bà lại là nữ chính của sát thủ đi. Xem ra lần này mặt mũi của Trịnh An Như với Hàn Tử Huyên đều bị Ninh Tịch và cho xương thành đầu heo rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi đi trước đây. Nếu ông cần đồ nữ thì cứ tìm tôi nhá há há. Ninh Tịch cười há há nói. Vừa nghĩ tới chuyện phải giả gái thì tâm trạng kích động của Giang Mục Dã cũng ảm đạm đi mấy phần. Đệ, sao vẫn có cảm giác bị bấy là thế nào? Sau khi rời khỏi khu biệt thự thì Ninh Tịch lái xe quay về nhà Hoa. Nhớ tới chuyện quấn quýt với hổ trắng mấy ngày thì trái tim Ninh Tịch lại mềm nhũn. Vì thế cô không nhịn được gọi điện cho Hàn Kiều, bảo anh ta mang hổ tới cho cô xoa xoa. Chỉ tiếc là điện thoại của Hàn Kiều đã tắt máy, gọi không được. Đại thần quả nhiên vẫn là xuất quỷ nhập thần. Một tuần sau, dường như tất cả các phương tiện truyền thông giải trí đều rối rít chạy tới địa điểm quay của sát thủ. Hôm nay đoàn làm phim sẽ tổ chức họp báo ra mắt. Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Tử Huyên thành công tham gia vào đoàn làm phim, thế nên bất cứ công ty truyền thông nào cũng mong mình là người lấy được tin đầu tiên, cũng thuận tiện phỏng vấn thêm một chút. Khu vực họp báo tạm thời được dựng lên. Hữu Đế lần đầu tiên xuất hiện. Anh mặc một bộ com lê màu đen cực tôn lên dáng người tiêu chuẩn. Hữu Đế 3. Trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Thấy Hữu Đế thì không ít truyền thông đã bị anh ta khuất phục trong nháy mắt, người thật còn đẹp trai hơn cả trong phim nữa. Hữu Đế vội vàng chào một tiếng rồi vội vã rời đi, sau đó Lý Lị Ạn cùng những diễn viên hàng đầu Hollywood khác cũng lần lượt ra mặt, bọn họ lịch sự trả lời vài vấn đề của truyền thông rồi quay lại đoàn làm phim. Ước chừng nửa tiếng sau, Hàn Tử Huyên dẫn theo hai trợ lý cùng với Trịnh An Như xuất hiện trước truyền thông. Cô Hàn Tử Huyên, xin hỏi cô làm thế nào mà có thể thành công tham gia vào đoàn làm phim sát thủ vậy? Chương 1969, mang theo vai phụ của phụ của cô. Thấy Hàn Tử Huyên xuất hiện thì đông đảo truyền thông vọt tới như ong vỡ tổ. Trịnh An Như cũng treo nụ cười kiêu ngạo trên mép, cô ta đắc ý giải đáp các câu hỏi của các phóng viên. Đầu tiên là do Tử Huyên có kỹ năng diễn xuất xuất sắc, thứ hai là vai diễn này rất phù hợp với cô ấy. Cộng thêm danh tiếng của cô ấy vượt qua rất nhiều người. Cho nên chuyện Tử Huyên nhận được vai diễn này cũng đơn giản như nước chảy thành sông, cực kỳ thuận lợi. Phóng viên, vậy xin hỏi vai diễn của cô Tử Huyên trong phim là nhân vật nào? Phóng viên, chúng ta đều biết bộ phim sát thủ được xưng là kỳ tích không thể vượt qua của Hollywood, không biết cô Tử Huyên có thấy áp lực hay không? Trịnh An Như nói, Tử Huyên cực kỳ thấu hiểu bộ phim sát thủ này, cũng đã ôn tập rất nhiều lần. Thậm chí vì để tập trung cho bộ phim này mà ngay cả dự án Thiên Hạ cũng tạm thời ngừng lại. Không dám nói sẽ vượt qua được những người đi trước, nhưng chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Cố gắng thể hiện nhân vật thật tinh tế. Còn nhân vật này thì tuy không có quá nhiều cảnh nhưng chắc mọi người cũng biết, muốn lấy một vai phụ trong một bộ phim bình thường của Hollywood cũng đã rất khó khăn. Còn bộ phim kinh điển như Sát Thủ, Tử Huyên có thể lấy được nhân vật này, có thể diễn cùng với ảnh đế Hugh và ảnh hậu Lý Lị Ản cũng đã đủ kiêu ngạo. Đúng rồi, tôi nghe nói cô Ninh Tịch cũng tham gia thử vai cho vai này. Hiện tại, Thịnh Thế không tung ra tin tức gì, không biết phía Tinh Huy có nghe được tin gì không? Một nữ phóng viên nhân cơ hội đặt câu hỏi. Nhắc tới Ninh Tịch thì khỏe miệng của Trịnh An Như liền nhếch lên, trong mắt cô ta xẹt qua một vẻ khinh thường rồi mới nhàn nhạt nói. Chúng tôi không biết những tin tức của bên Thịnh Thế, cũng không nghe ngóng chuyện gì cả. Chỉ là, những vai diễn trong Sát Thủ đã được quyết định từ lâu, cộng thêm việc Thịnh Thế không có tung ra tin tức gì thì chắc mọi người cũng hiểu được. Huống hồ trong những tác phẩm kinh điển như này thì Hollywood cũng chỉ sử dụng tối đa một diễn viên người Hoa thôi, nếu Tử Huyên đã thành công thì. Trịnh An Như tuy không nói thẳng ra, nhưng ẩn ý trong đó cũng đủ rõ ràng. Sợ là Ninh Tịch thử vai không thành công. Hoặc có thể là hai nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhất trong nước là Ninh Tịch và Hàn Tử Huyên cùng tranh một nhân vật. Kết quả là Hàn Tử Huyên lấy được còn Ninh Tịch thì thất bại. Bộ phim này, ngoài nam chính là Hữu Đế, nữ chính là Lý Lị Ản thì những nhân vật khác cũng khá là mờ nhạt. Nếu Hollywood chỉ chọn một nhân vật người Hoa vậy thì ý cô có phải là cô Ninh Tịch với cô Hàn Tử Huyên cùng tranh một nhân vật, cuối cùng là Hàn Tử Huyên giành thắng lợi. Có người bắt được điểm chính liền lập tức đặt câu hỏi. Trịnh An Như khẽ mỉm cười, cái này chúng tôi cũng không rõ, mà quá trình thế nào thì cũng không quan trọng. Cái chính là Tử Huyên đã được tham gia đóng phim sát thủ. Trịnh An Như không nói rõ ràng nhưng ẩn ý thì đã bày ra trước mắt, tất cả các phóng viên đều tỏ vẻ đã hiểu. Bên này còn đang phỏng vấn thì Từ Thao dẫn theo mấy trợ lý và Ninh Tịch xuất hiện. Ồ! Từ Thao nhìn Trịnh An Như cách đó không xa thì nói, quản lý Trịnh đấy à? Hôm nay mang vai phụ của phụ nhà mình tới làm dạng danh cho Tinh Huy đấy à? Thấy Ninh Tịch và Từ Thao xuất hiện ở đây thì Trịnh An Như cười lạnh nói, sao nào, anh mang một nghệ sĩ hết thời không lấy nổi một vai phụ của phụ đến đây tìm cảm giác tồn tại, hưởng ké chút ánh sáng sao. Chương 1970, hạng người rốt đặc cắn mai. Mố! Cô nói cái gì cơ? Nghệ sĩ hết thời không lấy nổi vai phụ của phụ. Từ Thao làm vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Hình như cô là hạng người rốt đặc cán mai đúng không? Trịnh An Như còn chẳng thèm giấu đi sự khinh thường trong mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch và Từ Thao. Hừ, đến lúc này rồi mà còn cố làm ra vẻ. Cô Ninh Tịch, nghe nói lúc trước cô cũng tham gia buổi thử vai tranh vai diễn với Hàn Tử Huyên, nhưng cuối cùng cô lại thua đúng không?
Cô Ninh Tịch, đây có phải là bằng chứng chứng minh rằng tuy trong nước cô rất nổi tiếng, thậm chí có thể càn quét 5 bảng xếp hạng trong một đêm nhưng địa vị trên trường quốc tế lại không bằng cô Tử Huyên đúng không?
Nghe phóng viên hỏi như vậy thì Trịnh An Như cười nhạt không thôi, mấy vấn đề này đúng là nên hỏi nhiều một chút.
Từ Thao còn chưa kịp nói gì thì đoàn làm phim sát thủ đã thông báo rằng buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Lập tức, tất cả các phóng viên không ai thèm để ý đến Ninh Tịch nữa, bọn họ nhanh chóng vọt vào hội trường để tìm một góc tốt nhất để bắt đầu tác nghiệp.
Từ Thao lại mang Ninh Tịch đi vào bằng một lối đi khác.
Lúc này trong hội trường, Hữu Đế cùng Lý Lị Ản và tất cả các diễn viên của phiên bản mới đều đã góp mặt đông đủ.
Những loại vai diễn phụ của phụ như Hàn Tử Huyên thì không được lên sân khấu, chỉ có những vai diễn quan trọng mới có tư cách lên sân khấu.
Sao lại có một chỗ trống?
Một phóng viên tỏ vẻ nghi ngờ.
Lý Lị Ản,
ngồi ở vị trí nữ thứ sao?
Có phóng viên nhanh mắt liền phát hiện ra chỗ Lý Lị Ản ngồi không phải chỗ của nữ chính mà là nữ thứ.
Chẳng lẽ tin đồn sai rồi? Vai của Lý Lị Ản trong phim không phải nữ chính mà là nữ thứ.
Vậy nữ chính là ai?
Chắc là một trong mấy ảnh hậu có nhân khí cực cao của Hollywood rồi.
Tôi đoán không phải Jennifer thì cũng là bợ lặn.
Trong lúc các phóng viên đang rối rít bàn luận thì Ninh Tịch tiến vào hội trường.
Thấy Ninh Tịch thì Hữu Đế lịch sự đứng dậy, sau đó kéo chiếc ghế ở vị trí nữ chính ra.
Thấy hành động của Hữu Đế tất cả các phóng viên đều nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng hai vị ảnh hậu của Hollywood.
Chỉ là một nghệ sĩ hết thời mà cũng dám tới đây hưởng ké độ hot.
Cũng không sợ làm Trung Quốc chúng ta mất mặt hay sao?
Thấy Ninh Tịch và Từ Thao cùng tiến trong hội trường, Trịnh An Như cười nhạt không thôi.
Đúng đấy, không tranh nổi với chị Tử Huyên thì cũng thôi đi.
Dù sao đây cũng là buổi họp báo của sát thủ, nếu đã đến thì cũng để cô ta xem cho đỡ nghiền đi. Dù sao được thấy một đống những siêu sao Hollywood này cũng coi như đã an ủi nỗi nhục thất bại của cô ta.
Hạng người như thế ý mà, cũng chỉ có thể ngồi trước màn hình mà nhìn chị Tử Huyên diễn chung với Hữu Đế và Lý Lị Ản. Cô ta cả đời này thì làm gì có cơ hội này đâu chứ.
Không chừng là tới làm ầm lên đó.
Cô ta có biết xấu hổ đâu mà.
Hai trợ lý của Hàn Tử Huyên cười nhạt nói.
Không chỉ đám người Trịnh An Như mà không ít phóng viên cũng trông thấy Ninh Tịch.
Cô Ninh Tịch, cuộc cạnh tranh của cô với cô Hàn Tử Huyên cũng đã lấy thất bại mà chấm dứt.
Dẫu cô còn là ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước nhưng tự dưng lại tới buổi họp báo của sát thủ thế này, liệu có thích hợp không?
Cô Ninh Tịch, xin hỏi lúc này cô cảm thấy thế nào?
Mười mấy phóng viên xông lên vây quanh Ninh Tịch, rồi liên tục đặt câu hỏi.
Xin lỗi,
làm ơn nhường đường một chút.
Từ Thao lười phản ứng mấy người này, chỉ một mực che chở cho Ninh Tịch đi lên sân khấu.
Vì thế, mọi người có mặt ở đây đều trông thấy Ninh Tịch đi thẳng về phía chỗ ngồi của những vai diễn quan trọng.
Cô Ninh Tịch, mời ngồi.
Mà lúc này, Hữu Đế vừa giúp kéo ghế ra xong lại vô cùng lịch sự làm một động tác mời.
Chương 1971, toàn trường khiếp sợ.
Cảm ơn.
Ninh Tịch gật đầu cảm ơn, sau đó vững vàng ngồi xuống vị trí nữ chính dưới con mắt kinh hoàng của tất cả mọi người.
Tình huống này khiến Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như cùng mấy người trợ lý cộng với toàn thể phóng viên có mặt tại đây đều đờ đẫn ra tại chỗ.
Nụ cười khinh miệt trên mặt Trịnh An Như giờ cứng ngắc, khuôn mặt cô ta giống như đã hóa đá vậy.
Mà Lý Lị Ản ngồi một bên thi thoảng liếc nhìn Ninh Tịch, cô ta không hiểu phía sản xuất phim đang nghĩ cái gì nữa.
Nền công nghiệp Hollywood, nhất là một bộ phim kinh điển như Sát Thủ tại sao lại phải sử dụng một nghệ sĩ người Hoa.
Nhưng mà, đối với vấn đề này thì ngay cả đạo diễn Simon cũng giữ kín như bưng, giọng điệu của ông ấy lúc nói về chuyện này cũng không bình thường.
Thậm chí còn cố ý nhắc nhở cô ta đừng nên làm ầm ĩ lên để tránh phiền toái.
Vì thế cho nên, mặc dù Lý Lị Ản vô cùng bất mãn nhưng cũng không dám làm cái gì.
Tất nhiên cũng phải chờ bộ phim ra mắt đã, đến lúc đó mà doanh thu không đạt thì đó chính là vấn đề do bên sản xuất chọn nữ chính.
Vào lúc này những phóng viên kia dường như đang hóa đá tại chỗ, thậm chí còn quên cả việc đặt câu hỏi.
Tác phẩm Hollywood lại cùng nghệ sĩ người Trung làm nữ chính, mà nữ chính này lại chính là Ninh Tịch.
Tất cả các ông kính đều nhắm ngay Ninh Tịch.
Xin chào cô Ninh Tịch. Cô là diễn viên thủ vai nữ chính Anna trong bộ phim sát thủ này sao?
Một phóng viên lập tức đặt câu hỏi.
Đúng vậy.
Ninh Tịch gật đầu trả lời.
Mọi người vốn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi Ninh Tịch chính miệng thừa nhận thì nhất thời toàn trường như nổ tung lên, ồn ào vô cùng. Trịnh An Như với Hàn Tử Huyên cùng đám trợ lý nhìn thấy Ninh Tịch lúc này đang được mọi người chú ý thì chết sững tại chỗ. Ninh Tịch là nữ chính, lừa đảo. Đừng lừa đảo chứ, trợ lý nào đó cực kỳ hoảng sợ đến tắt mặt. Làm sao có thể như thế được? Sắc mặt Trịnh An Như lập tức thay đổi. Nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc có thể diễn một vai phụ của phụ trong Sát Thủ, chỉ cần hơi lộ mặt đã cực kỳ hiếm thấy rồi, nhưng đóng vai nữ chính. Đây là đại hội kể chuyện Tiếu Lâm quốc tế hay sao? Trịnh An Như, ngồi với vai phụ của phụ nhà mình ở dưới đó có mắt không? Sao không lên trên này ngồi chút? Lúc này Từ Thao nhẫn nhơ tung tẩy đi lên phía trước mặt Trịnh An Như rồi híp mắt cười nói. Trịnh An Như siết chặt hai nắm tay, sắc mặt cô ta đã âm trầm đến độ nhỏ được ra nước. Chuyện như thế này thì dù cô ta có chết cũng không dự đoán trước được. Nữ chính của phim kinh điển của Hollywood nghĩa là gì? Từ Thao nhếch khỏe miệng xấu xa cười hề hề, sau bộ phim Sát Thủ này thì Ninh Tịch chính là một ngôi sao quốc tế. Từ nay về sau trong giới nghệ thuật Trung Quốc có ai có thể so với Ninh Tịch? Hàn Tử Huyên ư? Chỉ là một đống cặn bã mà thôi. Trừ phi Hàn Tử Huyên có thể đem vai diễn của mình trong Sát Thủ trở nên sáng chói thì may ra còn có thể. Nhưng mà, một diễn viên quần chúng thì chuyện này có khả năng sao? Từ Thao, anh đừng có mà phách lối. Trịnh An Như nhìn bộ dạng đắc chí của Từ Thao thì tức muốn nổ phổi. Cứ nghĩ rằng sau khi Hàn Tử Huyên lấy được nhân vật này thì về sau địa vị của cô ta ở giới giải trí trong nước sẽ là không thể dung chuyển. Nhưng ai mà ngờ được phía sản xuất của Sát Thủ lại bị úng nao đến mức để Ninh Tịch thủ vai nữ chính. Tôi cứ phách lối đấy thì sao? Cô cắn tôi à? Chỉ sợ răng cô nát hết mà thôi. Từ Thao cười ha hả. Thấy bộ dạng Trịnh An Như tức đến hít thở cũng không thông thì Từ Thao sung sướng không chịu được. Anh đắc ý cái gì? Trịnh An Như chỉ thẳng mặt Từ Thao, ai mà biết cái đồ nghệ sĩ hết thời như vậy sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào hay không chứ, mà kể cả không có bị thay thì cứ chờ phim này không đạt đủ mức doanh thu thì tôi xem các người chết thế nào. Trịnh An Như giận đến mức nói cũng run. Chương 1972, tôi là fan của Ninh Tịch. Ha ha, tôi có chết hay không thì đó cũng là chuyện sau này, chứ bây giờ tôi đang nhìn xem cô chết như thế nào. Từ Thao thấy việc đổ thêm dầu vào lửa cũng đủ rồi thì mới hài lòng xoay người rời đi, cũng chẳng thèm nhìn Trịnh An Như thêm nửa con mắt. Sắc mặt Trịnh An Như cực kỳ âm trầm, cô ta đứng tại chỗ không nói một lời nhưng trong lòng lúc này đã loạn như ma. Lần này, cô ta thật sự sợ hãi. Cô Ninh Tịch, xin hỏi cô làm thế nào để lấy được vai nữ chính của Sát Thủ? Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi cho Ninh Tịch. Ninh Tịch còn chưa mở miệng thì phó đạo diễn Simon Joseph đã lên tiếng trả lời, rất đơn giản, đó là vì hình tượng và khí chất của cô Ninh Tịch rất phù hợp với hình tượng của nữ chính Anna. Đây là lần đầu tiên Hollywood chọn một nữ diễn viên người Trung Quốc để đảm nhiệm vai nữ chính, mà cô Ninh Tịch lại là nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc cho nên vô cùng thích hợp. Hữu Đế ngồi một bên cũng phụ họa, lời này không khác gì tát thẳng vào mặt Tử Huyên. Anh Hữu, anh đã từng xem qua tác phẩm của cô Ninh Tịch rồi đúng không? Lúc này một nam phóng viên đột nhiên hỏi. Đại khái là tất cả mọi đều không ngờ rằng không chỉ phó đạo diễn Simon mà ngay cả Hữu Đế cũng nói thay Ninh Tịch. Tuy nói hôm nay đã ở cùng một chiến tuyến nhưng điều này vẫn khiến người ta khó mà tin tưởng được. Đúng vậy, mấy ngày trước sau khi biết tôi sẽ diễn cùng cô Ninh Tịch thì tôi đã tìm xem các tác phẩm của cô ấy. Bộ phim Thiên Hạ có mang đậm hơi thở của Trung Hoa. Mặc dù tôi không hiểu quá rõ nhưng nhân vật Mạnh Trường Ca này đã được cô Ninh Tịch thể hiện quá tuyệt vời. Còn trong tác phẩm Mẹ, nhân vật người mẹ mù trong đó, phải nói là đã đem tất cả tình thương của một người mẹ cùng sự nhân đạo thể hiện đến mức tột cùng. Tác phẩm Người Tìm Mộng thì hình tượng giả trai của cô ấy cũng đủ chứng minh chuyện cô ấy có thể diễn được một Anna khi giả trai. Hữu Đế phân tích một cách tỉ mỉ. Thật sự đã nằm lòng những tác phẩm của Ninh Tịch nên không ai có thể bới móc được một chỗ sai nào. Trên thực tế thì Hữu Đế cũng đã thực sự xem qua tất cả những tác phẩm của Ninh Tịch, hơn nữa bản thân anh ta cũng rất thưởng thức. Cho nên bây giờ tôi đã thành fan của cô Ninh Tịch rồi, tôi rất mong đợi việc được đóng chung với cô ấy. Hữu Đế cười nói. Cảm ơn anh Hữu. Ninh Tịch nói với Hữu Đế, có được sự đánh giá cao như thế của Hữu Đế thực sự là ngoài ý muốn của Ninh Tịch. Giới truyền thông trong nước nghe bình luận của Hữu Đế xong thì khiếp sợ không thôi.
Cảm ơn anh Hữu, cảm ơn câu trả lời của anh. Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi nữa, nếu có thể được chọn lựa thì giữa cô Ninh Tịch và cô Hàn Tử Huyên thì anh muốn diễn với ai hơn?
Cái gì?
Hữu Đế có chút sửng sốt.
Giữa cô Ninh Tịch và cô Hàn Tử Huyên thì anh hy vọng được diễn với ai? Phóng viên kia nghĩ là Hữu Đế nghe không rõ nên lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Tôi hiểu ý của anh, nhưng mà...
Cô Hàn Tử Huyên mà anh nói.
Thật xin lỗi, tôi không có chú ý tới cái tên này.
Hữu Đế nói.
Những ngôi sao nổi tiếng thế giới như bọn họ chưa bao giờ phải nói lời khách sáo trong mấy trường hợp này. Biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết.
Hữu Đế vừa dứt lời. Vẻ mặt của Trịnh An Như với Hàn Tử Huyên thoáng cái đã thành cái vẻ mà không ngôn từ nào có thể diễn tả. Mấy trợ lý bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy oán hận.
Anh Hữu, cô Hàn Tử Huyên cũng là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc chúng tôi. Danh tiếng cũng tương đương với cô Ninh Tịch, phóng viên kia có chút lúng túng.
Thật xin lỗi, tôi mới chỉ xem qua tác phẩm của cô Ninh Tịch, chưa từng xem tác phẩm nào của cô Hàn Tử Huyên.
Nếu sau này có cơ hội thì tôi sẽ xem thử xem. Đến lúc đó thì tôi sẽ trả lời vấn đề này của anh.
Hữu Đế thoải mái nói.
Chương 1973, thực lực giả gái.
Được rồi, cảm ơn anh Hữu Đế.
Phóng viên kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và không hỏi thêm nữa.
Biểu tình của tất cả mọi người thật sự là có chút khó mà hình dung, nhưng mà mọi người cũng tỉnh táo lại rất nhanh, cũng tiếp tục đặt câu hỏi.
Cô Ninh Tịch, phiên bản cũ của Sát Thủ đã là một phiên bản rất kinh điển. Không biết lần này khiêu chiến một nhân vật lớn như vậy thì cô có áp lực hay không?
Tôi sẽ cố hết sức mình và dùng hết cái tâm để diễn thật tốt vai diễn này, còn vấn đề áp lực thì đương nhiên là có.
Nhưng,
Ninh Tịch còn đang trả lời thì Giang Mục Dã với quản lý và trợ lý vội vội vàng vàng xông vào hội trường.
Thấy đến giờ này Giang Mục Dã mới ló mặt đến thì Ninh Tịch âm thầm trợn mắt chừng anh chàng một cái, thế mà cũng dám tới trễ.
Thấy Giang Mục Dã đột nhiên xuất hiện thì không ít ống kính chuyển qua nhắm thẳng vào anh ta.
Xin lỗi, thật ngại quá, nửa đường tự dưng xe hỏng.
Lôi Minh vô cùng áy náy nói lời xin lỗi.
Có đánh chết anh ta cũng không dám nói do tên cái tên đầu đất này tối qua hưng phấn quá không ngủ được nên sáng nay ngủ quên.
Giang Mục Dã đi tới cạnh Simon Joseph rồi nói, phó đạo diễn Simon, thật xin lỗi.
Ngồi xuống đi.
Simon Joseph khoát tay một cái.
Sau khi Giang Mục Dã nhận được hợp đồng từ Ninh Tịch thì đã đến gặp nhà sản xuất dài một lần, cũng lăn lộn với đoàn làm phim một chút cho quen mặt.
Người này không nghiêm túc thì thôi đi, nhưng một khi đã nghiêm túc thì khó có ai mà không thích anh ta, cho nên đã nhanh chóng bay nhảy trong đoàn làm phim.
Thấy Giang Mục Dã ngồi xuống vị trí của nhân vật cặt thì hiện trường lại ồ lên một trận nữa.
Trời ơi!
Giang Mục Dã diễn vai cặt sao ba?
Dù cảnh diễn của cặt không tính là quá nhiều, nhưng độ kinh điển thì không thua kém nhân vật chính đâu.
Năm đó người thủ vai cặt chỉ dựa vào một vai diễn này mà xông thẳng đến con đường diễn viên quốc tế hàng đầu.
Bây giờ người đó cũng là một trong những ngôi sao hài có cát xê cao nhất Hollywood.
Lôi Minh liếc liếc nhìn xung quanh, sau đó sải bước đến trước mặt Tử Thao cười nói, anh Tử, lần này may mà có Ninh Tịch thì Mục Dã mới tranh thủ được cơ hội tốt thế này.
Tử Thao đắc ý nói, nữ vương đại nhân nhà tôi nghĩa khí như vậy đấy.
Lần đầu tiên Hollywood sử dụng đến 3 diễn viên Trung Quốc trong một bộ phim, cái vai quần chúng của Hàn Tử Huyên thì thôi tạm cho qua đi, còn vai của Ninh Tịch và Giang Mục Dã thì một là nữ chính, một là vai phụ cực kỳ xuất sắc, đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng anh Giang Mục Dã này, hình như không nghe tin anh đi thử vai mà.
Không biết anh đã lấy được nhân vật này như nào?
Một nữ phóng viên có chút nghi ngờ nhìn về phía Giang Mục Dã.
Nghe vậy Giang Mục Dã cũng thẳng thắn gật đầu trả lời, đúng là lúc trước tôi không đi thử vai.
Vậy nhân vật này của anh phóng viên nữ kia tiếp tục nói,
là Ninh Tịch giúp tôi lấy được.
Giang Mục Dã ăn ngay nói thẳng.
Không chỉ nữ phóng viên đặt câu hỏi mà toàn bộ các phóng viên ở đây cũng ngẩn ra.
Cái gì?
Ninh Tịch giúp anh ta lấy được?
Đây là có ý gì?
Trong lúc nhất thời toàn bộ ánh mắt đều hướng về Ninh Tịch.
Tôi chỉ đề cử thôi. Chủ yếu vẫn nhờ thực lực của tiền bối Giang cả.
Ninh Tịch cười nói.
Nghe Ninh Tịch nói thế thì đầu Giang Mục Dã cũng đầy hát tuyến.
Đệ, thực lực.
Là thực lực giả gái của ông đây sao?
Thế quái nào cứ cảm thấy lời này có chút ẩn ý gì ấy nhỉ?
Lúc này truyền thông trong nước lại rơi vào im lặng. Cho tới lúc này, bọn họ luôn đem Hàn Tử Huyên ra so sánh với Ninh Tịch, nhưng hiện tại nhìn lại thì thấy đây quả thực là chuyện nực cười. Chương 1974, ánh sáng của Trung Quốc trên trường Hollywood. Ninh Tịch trở thành nữ chính, sau đó lại đề cử Giang Mục Dã nhận vai nhân vật cắt, cũng là một trong những vai diễn kinh điển nhất của sát thủ. Lại nhìn Hàn Tử Huyên xem, khổ cực chuẩn bị biết bao lâu mà cũng chỉ lấy được một vai phụ của phụ. Phải biết rằng Giang Mục Dã người ta còn chẳng cần phải đi thử vai, chỉ vì một câu của Ninh Tịch đã lấy được vai cắt đó. Tình huống hiện nay là thế nào? Hữu Đế chỉ biết Ninh Tịch, còn nói mình là fan của Ninh Tịch, mà nhắc tới Hàn Tử Huyên thì chẳng thèm chừa chút mặt mũi nào mà nói thẳng là mình không biết. Hàn Tử Huyên sau khi lấy được một vai quần chúng trong sát thủ thì Tinh Huy liền tuyên truyền ầm ĩ, đủ các loại danh hiệu như ánh sáng Trung Quốc này nọ đập lên đầu cô ta. Nhìn Ninh Tịch mà xem, người ta còn không có bất cứ một sự tuyên truyền nào, yên lặng chờ tới lễ khởi động máy tại Trung Quốc của sát thủ thì mới đi thẳng tới vị trí nữ chính. Cái gì gọi là chênh lệch? Không cần nói rõ cũng biết đây chính là sự chênh lệch. Không có so sánh, thì sẽ không đau lòng. Anh Giang Mục Dã, anh có thể nói qua một chút sự hiểu biết của anh về nhân vật của mình không? Phóng viên hỏi. Có thể. Giang Mục Dã gật đầu trầm tư chốc lát rồi nói, cắt này với Anna là người trong cùng một tổ chức, hai người họ thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ ám sát. Trong một nhiệm vụ, cắt giả gái. Vậy anh Giang Mục Dã có cảm nghĩ gì về chuyện giả gái? Anh có thể chấp nhận một vai diễn có độ biến hóa lớn như vậy sao? Phóng viên lập tức cắt ngang. Hiển nhiên các phóng viên rất chú ý những vấn đề thú vị này. Giang Mục Dã chỉ hận không thể tắt một phát cho tên phóng viên kia chết tươi, nhưng cũng chỉ có thể đành nhẫn nhịn nói, tôi là fan trung thành của sát thủ, cũng cực kỳ thích nhân vật cặt này. Có cơ hội được diễn vai này đã là điều cực kỳ vinh hạnh với tôi rồi. Còn chuyện giả gái thì cũng là những gì mà bộ phim cần. Làm một diễn viên chuyên nghiệp thì phải thử thách bản thân mình với các vai diễn đa dạng, không ngừng vượt qua chính mình. Tóm lại là tôi sẽ cố hết sức mình để diễn thật tốt vai diễn này. Giang Mục Dã nhìn ánh đèn máy ảnh lóa lên loang loáng bốn phía thì nhức đầu không thôi. Nếu là một bộ phim Hollywood khác thì anh ta sẽ chẳng hề do dự mà thẳng thắn từ chối kiểu vai phải giả gái thế này. Nhưng thân là một fan trung thành của sát thủ thì quả thật khó mà chống cự lại được sự cám dỗ, cho nên anh ta chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Những phóng viên trong nước lại tiếp tục đặt câu hỏi, phần lớn chủ đề đều xoay quanh Ninh Tịch cùng đám người Hữu Đế. Còn những vai quần chúng giống như Hàn Tử Huyên đều bị truyền thông coi như không thấy. Cô Ninh Tịch, cô chính là ánh sáng Trung Quốc tại trường Hollywood, là niềm vinh dự của nước chúng ta. Một phóng viên nhìn thẳng vào Ninh Tịch sau đó cảm thán nói. Sau buổi họp báo này, Ninh Tịch đã biến cái danh xưng ánh sáng Trung Quốc mà Hàn Tử Huyên khoác lác lúc trước trở thành của mình. Tinh Huy. Vương Hạo Quân ngồi trên chiếc ghế da thật rộng lớn mà mặt mũi sáng quét. Làm sao có thể? Ông ta chỉ nghĩ rằng cùng lắm thì nhân vật quần chúng này sẽ có thể bị Lục Cảnh Lễ vận dụng quan hệ của tập đoàn Lục Thị mà cướp lấy cho Ninh Tịch mà thôi. Kể cả chuyện như vậy có xảy ra thì ông ta vẫn có cách xoay chuyển thế cục. Nói là Ninh Tịch dùng thủ đoạn cướp lấy vai diễn của Hàn Tử Huyên, dùng dư luận đả kích Ninh Tịch. Nhưng ai mà ngờ được, nhân vật của Hàn Tử Huyên không bị cướp mà Ninh Tịch lại thẳng tay lấy luôn vai nữ chính, ngay cả Giang Mục Dã cũng giành được một vai quan trọng. Ván bài này đã kết thúc rồi. Sau trận này thì thịnh thế đã hoàn toàn xoay mình, tình cảnh của Tinh Huy sau này thế nào ông ta đã không dám nghĩ tới nữa rồi. Chương 1975, gần cô ấy thêm một chút. Lúc này có một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Thấy người tới là ai xong thì Vương Hạo Quân lập tức đứng lên, Tô Tổng. Sao ngài lại tới đây? Sau khi Tô Diễn đem hết cổ phần chuyển vào tay Ninh Tuyết Lạc thì rất ít khi đến đây. Chẳng lẽ là Ninh Tuyết Lạc bảo gã tới đây sao? Nhất định là thế. Nếu như mượn được lực lượng của Tô ra. Trong mắt Vương Hạo Quân lóe lên chút hy vọng, Tô Tổng. Lần này phía dưới làm ăn tắc trách khiến công ty mất đi một đối tác quan trọng như vậy tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng việc cần thiết bây giờ là phải nghĩ cách gỡ gạt lại, không biết Tô Tổng có biện pháp gì hay không. Tô Diễn nhìn tờ báo trên bàn làm việc của Vương Hạo Quân. Trên đó là bức ảnh Ninh Tịch đang ngồi ở ghế nữ chính của sát thủ tiếp nhận phỏng vấn, tựa đề bài báo là Ánh sáng Trung Quốc tại trường Hollywood Ninh Tịch. Tô Diễn nhìn tấm ảnh kia mà trong mắt phát đau. Cô gái của gã. Đáng lẽ đã phải sớm đi tìm cô, rồi cho cô một câu trả lời. nhưng bây giờ gã chỉ có thể một lần nữa vi phạm cam kết với cô, chật vật né tránh cô.
Tô Tổng! Tô Tổng! Tô Diễn thu lại ánh mắt ở trên tờ báo, nghệ sĩ của mình không bằng người ta thì gỡ kiểu gì.
Vương Hạo Quân nghe vậy thì sửng sốt, khụ, nhưng Tử Huyên hiện giờ dẫu sao cũng là nhất tỷ của Tinh Huy chúng ta, mặt mũi của cô ấy cũng là mặt mũi của Tinh Huy. Lần này bị Ninh Tịch chèn ép đến thế thì mặt mũi của Tinh Huy chúng ta quả thực cũng mất sạch. Có cạnh tranh mới có bước tiến, cô ta không được thì đổi người khác đi, nói chuyện bằng thực lực.
Vương Hạo Quân bị Tô Diễn nói cho nghẹn cả họng, có điều lời của Tô Diễn.
Tuy nói thì nghe không hay lắm nhưng lại rất có đạo lý. Các vai diễn đã được quyết định, ván đã đóng thuyền, đây là chuyện không thể thay đổi. Hôm nay Tử Huyền đã bị ép đến mức này thì Tinh Huy cũng không thể đem tất cả tài nguyên đều dồn hết cho cô ta được.
Tôi hiểu ý của Tô Tổng rồi.
Vương Hạo Quân nói.
Ừ, dạo này thân thể Tuyết Lạc không được khỏe, có chuyện gì thì hãy tìm tôi.
Tô Diễn nói, trong mắt xẹt qua vẻ khổ sở, hiện giờ gã cũng chỉ có thể dùng cách này để có thể gần cô thêm một chút.
Vâng, tôi biết rồi.
Vương Hạo Quân gật đầu.
Hiện giờ Tô Diễn thay Ninh Tuyết Lạc quản lý Tinh Huy, mặc dù không thể thay đổi cục diện hiện tại nhưng Vương Hạo Quân cũng có thể tự an ủi mình rằng, dẫu sao cũng nhiều thêm một chỗ dựa.
Tô Diễn vừa mới đi không lâu thì Trịnh An Như đã như lửa cháy ngay sau mông mà xông thẳng vào phòng làm việc của Vương Quân Hạo.
Vương Tổng, ông nhất định phải đòi công bằng cho Tử Huyên của chúng ta.
Tử Huyên đã tức đến nỗi phải nhập viện rồi.
Không biết con khốn Ninh Tịch kia dùng âm mưu quỷ kế gì mà lại lấy được vai nữ chính.
Chuyện này chắc chắn có gì đen tối đây mà.
Tử Huyên của chúng ta sao có thể đi làm nền cho loại người ấy chứ, đây chẳng phải là...
Vương Hạo Quân không vui cắt đứt lời lải nhải của Trịnh An Như, được rồi, chuyện gì cũng là lỗi do người khác sao.
Tôi đem tất cả tài nguyên đập trên người cô ta rồi thì phải đòi công bằng thế nào được nữa.
Giai tự mình giám sát việc chọn nữ chính thì có thể dùng âm như quỷ kế gì.
Kể cả Lục Thị có dùng quan hệ thì bản thân diễn viên cũng phải có thực lực đủ sức để thuyết phục đoàn làm phim, thậm chí còn phải thuyết phục được ngài giải. Riêng cái này thôi so với việc có quan hệ còn khó hơn lên trời.
Dù sao thì ngài giải cũng không thể tự tay phá hủy danh tiếng của mình được.
Nếu lúc trước Vương Hạo Quân chỉ có một chút hối hận, thì giờ này ông ta đã hối hận đến xanh cả ruột.
Nếu Ninh Tịch vẫn cứ ở lại Tinh Huy thì kỳ tích này, vinh dự to lớn này cũng sẽ thuộc về Tinh Huy, mà cái tên Vương Hạo Quân của ông ta cũng vĩnh viễn lưu danh trong lịch sử giới giải trí nước nhà.